A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ và chú tiện giảng. Hôm nay là bài 152 và chúng ta đang ở buổi thứ 16 của phẩm thứ 6. Chúng ta đang học ở các đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta cũng là người tu tịnh độ, đối với chúng ta quan trọng nhất đó là phải sanh khởi được niềm tin và có nguyện. Bởi vì Đại sư Vết nói có vãng sanh được hay không tùy thuộc vào công, không phải công phu mà tùy thuộc vào tính nguyện. Có tính, có nguyện thì chắc chắn được vãng sanh. Còn phẩm vị cao hay thấp thì tùy thuộc vào công phu trì danh sâu hay cạn. Cho nên á, việc học pháp á, để chúng ta hiểu rõ, để từ đó mình tăng được niềm tin, tăng được tín tâm, mà mình cũng nguyện thuyết. Thì có niềm tin, có nguyện thuyết rồi thì khi đó mình niệm Phật là phẩm vị cao hay thấp. Và nếu như mình không hiểu rõ giáo lý mà mình tu thì trong đời sống nhiều khi mình tạo quá nhiều nghiệp chướng. Thì khi quá nhiều nghiệp chướng nó sẽ cản trở cho chúng ta trong con đường ra khỏi sanh tử. Cho dù bất cứ tu pháp môn nào thì nghiệp cũng là vấn đề quan trọng. Bởi vì nếu như mình không tu được tịnh nghiệp, mình lại tu ác nghiệp, mình làm nhiều việc ác, thì đến lúc mà cuối cùng nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi vào luân hồi, vào trong ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên đối với người không biết thì không nói, nhưng mà chúng ta là người tu tịnh độ và chúng ta là người học giáo lý lâu, chúng ta phải biết được những điều đó. Mà muốn biết thì chỉ có cách là ráng học, không học thì làm sao biết được, đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta phải học. Thì buổi hôm nay Thiện Trang xin mở màn bằng một khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Mời quý vị xem trên màn hình. Màn hình nội dung như sau: niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà còn tranh chấp. Tôi gặp được một đồng học truyền tin tức cho tôi. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không nha, chứ không phải Thiện Trang. Niệm Phật đường nơi đó của họ có người chủ trương niệm 4 chữ, có người chủ trương niệm 6 chữ, tranh luận xích nữa đến mức cãi nhau. Vậy có thể vãng sanh không? Tức là Hòa Thượng nói vậy có thể vãng sanh không? Chính mình không thể vãng sanh, làm cho người khác cũng không thể vãng sanh. Nên niệm Phật đường thời xưa nhiều, rất là nhiều niệm Phật đường đó. Tổ sư Đại Đức biết căn tánh của mỗi người khác nhau. Người muốn niệm 4 chữ thì có niệm Phật đường niệm 4 chữ. Quý vị đến bên đó. Người muốn niệm 6 chữ thì có niệm Phật đường niệm 6 chữ. Không xung đột, tách các vị ra, tách chư vị ra. Có người thích niệm lớn tiếng, có người thích niệm nhỏ tiếng. Thích lớn tiếng thì có niệm Phật đường niệm lớn tiếng. Thích nhỏ tiếng thì có niệm Phật đường niệm nhỏ tiếng. Nên phải có đủ để quý vị không sanh phiền não. Chư Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tốt. Đây là một đoạn nữa khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên là chúng ta thấy là rõ ràng đúng không ạ? Không có chấp trước. Giống như chúng ta hiện tại chúng ta niệm bốn chữ nhưng mà cũng không có chấp trước. Chúng ta nói là niệm bốn chữ thì tốt hơn, chứ không phải là niệm sáu chữ là không được. Rồi niệm A Di Đà Phật cũng được, mà niệm A Di Đà Phật cũng được, chứ không phải chấp trước. Rất nhiều người nói như vậy đó, thì Hòa Thượng đó, những người mà thị phi như vậy, những người còn chấp trước quá như vậy thì không thể vãng sanh. Đấy, cho nên là niệm Phật đường phải có bốn, có nhiều kiểu đúng không ạ? Ai thích niệm bốn chữ thì niệm bốn chữ, ai niệm sáu chữ thì có niệm Phật đường sáu chữ. Rồi quý vị thích niệm lớn tiếng thì có niệm Phật đường lớn tiếng cho quý vị, nhỏ nhỏ thì cũng vậy đó. Cho nên niệm kiểu nào cũng được. Chúng tôi ở trong kinh giáo cũng thường hay nhắc nhở đồng học, vì sao chúng ta học Phật không thể chứng quả, học suốt cả đời cũng không chứng được sơ quả, nguyên nhân là gì? Là chưa buông xuống năm loại kiến hạt. Chẳng những chưa buông xuống mà ngay cả việc giảm nhẹ cũng chưa làm được. Về năm loại kiến hạt, đầu tiên là thân kiến, thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là đối lập với người, đối lập với việc, điều đối lập với tất cả vạn vật. Nếu không buông xuống tâm này thì niệm cả đời cũng không đắc được, tức là không đắc được á. Mình nói để không đắc được Tu Đà Hoàn, quý vị không có phần trong sơ tính của Đại Thừa. Quý vị là người ngoài ngành của Phật Pháp, chưa vào cửa. Sơ tính giống như lớp 1 tiểu học của Đại Thừa, sơ tính sơ quả là vị thấp nhất của tiểu thừa cũng không lấy được, còn nói gì gì nữa. A Di Đà Phật biết tình trạng chúng ta, đặc biệt mở ra pháp môn này. Hàng ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm, mười niệm đều có thể vãng sanh. Nhưng nếu lúc lâm chung vẫn không buông xuống, đây đoạn này quan trọng đây, quý vị nghe cho kỹ. Nhưng nếu lúc lâm chung vẫn không buông xuống, vẫn còn tranh luận, vẫn còn cãi nhau, thì người đó chắc chắn không thể vãng sanh. Vì sao? Bởi sau khi quý vị vãng sanh, quý vị sẽ làm xáo trộn rối tinh rối mù thế giới cực lạc. Trật tự thế giới cực lạc cũng bị quý vị phá hoại. Quý vị đi không được để quý vị đi được không? Nên Đức Phật không đến tiếp dẫn quý vị, nhất định phải buông xuống. Đấy, thì đây là nói sơ sơ lược qua, thì đoạn khai thị này khá dài, nhưng mà Thiền Trang chỉ nói qua để chúng ta bớt phân biệt, bớt chấp trước. Nhiều người đồng tu quá nhiều phân biệt, quá nhiều chấp trước, là lúc nào cũng phải cho mình tu như vậy mới đúng, còn tất cả mọi người thì sai, như vậy không được, đúng không ạ? Mình phải tu và buông đến nhiều điều trong đó, quan trọng là phải buông trên tâm và cố gắng buông. Đó. Bây giờ Thiền Trang hay nói là tỉnh táo mà buông không được, thì làm sao đến lúc mạng chung mà buông được? Đấy, bây giờ tình chấp quá nhiều đúng không? Nào là chấp con, chấp chồng, chấp vợ, vân đủ thứ chấp. Nếu mà bình thường như vậy thì đến lúc lâm chung khó mà thoát khỏi. Nghiệp nó lôi mình. Khi đó quý vị bị lôi, chúng ta sẽ bị lôi vào đường dữ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì thật là đáng thương. Uổng công tu học một đời mà cuối cùng không giải thoát, lại luân hồi. Những gì tu được trở thành phước báo, đợi đến lúc nào đó được hưởng. Có khi là sẽ đọa vào, tạm thời đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rất là đáng thương. Và nếu quý vị thấy chúng ta vào, có ai bây giờ muốn mình bây giờ làm con chó không? Chắc không, chắc chắn không, đúng không ạ? Muốn làm gà không? Không muốn. Muốn làm ngạ quỷ không? Chắc chắn không muốn. Muốn làm vô địa ngục, làm chúng sanh trong địa ngục không? Cũng không muốn. Vì sao không muốn? Vì mình biết sợ rồi. Nhưng mà sao? Tuy không muốn nhưng mà không buông xuống được. Cho nên là phải học để hiểu thế giới Ta Bà và thế giới Tây Phương Cực Lạc đặc biệt tốt đẹp như thế nào so với thế giới Ta Bà. Thì từ đó mình hiểu. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào phần nội dung hôm nay, đó là chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Vừa khai thị vừa rồi đó chính là tập 224 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Mục tiếp theo, tăng bát, tức là mục khác 8, thập thần túc thông nguyện, tức là nguyện thần túc thông. Thì bên đây chúng ta sẽ vào kinh văn. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đất thần thông tự tại, ba la mật đà. Ngã tác Phật thời là cái chữ thời là khi. Khi con làm Phật, tức là khi con thành Phật. Sở hữu chúng sanh là nếu có chúng sanh và tất cả chúng sanh. Ở đây chúng ta dịch là tất cả chúng sanh. Sanh ngã quốc giả, tức là sanh về nước của con. Giai đắc thần thông tự tại, chữ giai là điều, điều đắc, đắc tức là được đó, được cái thần thông tự tại, thần thông tự tại. Ba la mật đa là hết. Chữ ba la mật đa thì đằng sau dịch là sau. Như vậy tạm dịch là khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về cõi con đều được thần thông tự tại ba la mật đà. Đó là kinh văn. Tức là những người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có một điều gì? Tức là được thần thông. Vì ở đây rất thích thần thông đúng không? Nhiều người chỉ cần nghe một chút thần thông thôi là chạy theo ào ào. Cho nên nhiều chúng sanh bị dụ lắm. À, thấy nghe nói người ta có thể chữa cho chút bệnh, cho nhân biểu hiện người bị đó có thần thông, biết trước thời gian, biết trước tương lai, biết cái này, biết kia, biết quá khứ vân vân, là mình chạy theo mình mê tích mắt rồi, đúng không ạ? Và khi đó mình bị lừa, bị gạt. Còn đây quý vị yên tâm, về Tây Phương Lạc mình không bị lừa, bị gạt đâu, tại chính mình có thần thông rồi. Mình có thần thông rồi cho nên mình biết hết à. Còn ở đây do mình không có thần thông mà mình thấy người ta có một chút thần thông mà không biết thần thông chánh hay tà, và đa phần là tà cho nên bị gạt, bị lừa đấy. Cho nên là gì đấy, Đức Phật biết rằng thần thông rất quan trọng đối với việc tu hành giải thoát và độ chúng sanh, nên ở Tây Phương Cực Lạc cho thần thông đủ luôn, gọi là thần thông tự tại. Tự tại tức là mình tự làm chủ được. Mình muốn là có gì là có nấy, là mình muốn sử dụng sao cũng được. Còn chữ ba la mật đa thì nói nó đơn giản là đáo bị ngạn qua đến người kia đó. Thì tức là có nghĩa là thần thông này mức độ mà đến vượt qua mức bình thường. Thần thông này là thần thông của giải thoát. Thì phần chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ như sau. Giải, tức là chú giải. Hữu chương cụ đệ thập thần túc thông nguyện, tức là chương bên phải. Chương bên phải là chương vừa rồi, tại chữ Hán người ta viết cái cách viết chữ Hán là từ trái, từ phải sang trái, chứ không phải viết như mình từ trái sang phải, và theo cái viết từ hàng dọc trên xuống, cho nên gọi là hữu chương đó. Đó là chương vừa rồi, chương bên phải chúng ta có hiểu là chương vừa rồi, chương đoạn đó, một đoạn văn vừa rồi đó. Cụ tức là nêu nêu đủ lượng, là nêu tới nguyện thứ 10 là nguyện về thần túc thông. Đệ thập tức là thứ 10, nguyện thần túc thông. Đó là lời giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Tiếp tục. Ba la mật đa hoặc ba la mật, dịch vi sự cứu cánh, đáo bị ngạn, độ vô cực, hoặc giảng dịch vi độ. Tức là chữ ba la mật đa thật ra là gì, mà thật ra chính là hoặc là ba la mật á, mình hay nói ba la mật, nhưng mà nói đầy đủ phải là ba la mật đa. Chúng ta hay nói tu bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, đúng không? Hoặc là mình cúng dường ba la mật, thì ba la mật là gì? Thật ra là ba la mật đa hay là ba la mật cũng giống nhau đó. Thì ở đây nói là dịch thành là sự cứu cánh. Sự cứu cánh, sự cứu cánh là cái sự việc nó rốt ráo rồi, nó hoàn thành rồi đó. Rồi tiếp theo là nó hoàn thành mà nó tốt đẹp đó, gọi là rốt ráo và cứu cánh. Đáo bị ngạn là đến bờ kia. Thì chúng ta biết rằng á, trong nhà Phật chúng ta có cái từ là đáo bị ngạn, tức là đến bờ kia. Đến bờ kia là về gì? Thì Đức Phật lấy một ẩn dụ, tức là bên bờ này á, là một bờ, bên kia là một bờ, ở giữa có con sông. Chúng ta là tu, chúng ta giống như là ở trong vòng sanh tử, là bên này sông, là bờ sanh tử. Thì nếu mình qua được bờ kia thì mình được là cái bờ gọi là bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Cho nên đi qua được cái bờ sông bên kia gọi là đáo bỉ ngạn. Cho nên chúng ta hay khai thị trong cái bài khai thị mà truyền giới á, bác con trai quý vị nhớ không? Chư vị tổ sư ghi là gì? Biển khổ không bờ, nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Đó. Cho nên phải cái biển khổ á, mình nó không phải là đơn giản, mà mình gọi là mình nói là bờ này qua bên kia nữa, mà mình chìm trong cái biển sanh tử luôn. Thì bây giờ mình lên được bên bờ bên kia á, thì gọi là đáo bỉ ngạn. Thì muốn lên được thì phải cần cái gì? Có trí huệ bát nhã, tức là trí tuệ giải thoát, trí huệ giải thoát thì mới ra được. Thì ở đây tiếp tục nói là đáo bỉ ngạn rồi đúng không? Độ vô cực, độ tức là vượt qua, đi qua, giống như chữ độ nè. Vô cực là cái số rất lớn, tức là mình vượt qua vô cùng. Tại vì sao? Vì sanh tử là một cái thời hạn quá khó khăn đúng không ạ? Chúng ta ở trong vòng sanh tử bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, mình tu miết mà có bao giờ ra được đâu. Cho nên nếu mà mình độ vô cực, tức là mình vượt qua được cái sự, vượt qua cái giới hạn lớn như vậy đó, vô cực như vậy, thì gọi là vượt dòng sanh tử. Hạt giảng dịch vi độ, tức là hoặc là dịch đơn giản là độ. Cho nên đôi khi nói độ, lúc độ này nè quý vị không? Thì chữ độ này ra như vậy, có khi chúng ta hiểu rõ đúng không? Lục độ, độ trong lục độ nè, có khi là vô cực nè, độ vô cực nè, có khi là đáo bỉ ngạn, có khi là sự cứu cánh, có khi là bát nhà ba la mật đa, hoặc là ba la mật. Thì những chữ này đều là cùng một cái nghĩa như vậy. Bồ Tát chi đại hạnh, tức là đại hạnh của Bồ Tát, đại hạnh tức là hạnh lớn của Bồ Tát. Đó, chữ ba la mật đa này. Năng cứu cánh nhất thiết tự hành cập hóa tha chi sự, tức là gì? Cái hạnh, đại hạnh của Bồ Tát có thể rốt ráo tất cả sự nghiệp, tất cả cái hành nghiệp, tức là tự hành sự nghiệp. Sự nghiệp về gì? Tự hành, tức là tự mình tu hành đó, tu hành cho mình. Và chứ cập là và hóa tha, tức là giáo hóa chúng sanh, giáo hóa người khác. Đó, thì cái này là hạnh hạnh. Cố vân sự cứu cánh, cho nên nói là sự cứu cánh. Đây là giải thích về chữ sự cứu cánh. Cho nên chữ này có nhiều nghĩa lắm. Thì ở đây nghĩa là quý vị mà làm cái hạnh của người giác ngộ, hạnh người giác ngộ, mà quý vị làm cái việc đó nó thế nào, nó đạt đến rốt ráo. Tất cả những việc làm của mình rốt ráo này đạt cho mình và đạt cho chúng sanh, chúng sanh cũng lợi ích mà mình cũng được lợi ích, thì đó gọi là sự cứu cánh, tự hành hóa tha mà. Mình cũng được lợi ích. Cho nên Phật pháp á, nếu mà nói rốt ráo là gì, cái việc gì mà mang đến lợi ích cho người và loan lợi ích cho mình, thì đó mới là Phật pháp chính hãng. Thì có nhiều khi á, nhiều khi tiêu chuẩn thiện ác á, kêu là nói cái việc gì á, mà làm lợi ích cho mình đúng không, mà không lợi ích cho chúng sanh á, thì đó là ác. Đó là định nghĩa của nhà nào quý vị biết không ạ? Đó là định nghĩa của nhà nho. Nhà nho chứ không phải định nghĩa là Phật. Nhà Phật không định nghĩa vậy nha. Chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng. Có rất nhiều định nghĩa. Định nghĩa thế nào là thiện, thế nào ác. Thiện ác chúng ta phải định nghĩa theo cái tiêu chuẩn. Theo có nhiều tiêu chuẩn. Ví dụ làm lợi ích cho mình ở đời này và đời sau. Làm lợi ích cho chúng sanh đời này, đời sau. Đó. Những cái việc gì mà nó không có lợi ích thì đó là không phải là việc thiện. Ví dụ sát sanh, sát sanh đó là việc không thiện. Tại sao? Tại vì quý vị làm cho chúng sanh ngay đời này không được lợi ích, rồi đời này giả sử quý vị đạt lợi ích, nhưng thực tế đời sau quý vị sẽ bị trả quả báo, cho nên cũng không đạt được lợi ích. Đây khác nha, khác với tiêu chuẩn nhà nho. Nhà nho thấy chỉ có thấy trước mắt thôi, nhưng mà không thấy được lâu dài đúng không? Còn đây chúng ta thấy là lâu dài, là cái việc nào đó làm là phải đạt lên cứu cánh rốt ráo. Ví dụ chúng ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương, Đó là nguyện vọng của chúng ta, đúng không quý vị? Việc này là việc thiện. Tại sao? Bởi vì thứ nhất, theo tiêu chuẩn mà nói, đầu tiên mình tu hành là mình được cái phước báo trong hiện đời. Mình cũng mang cái phước báo này ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến cho người trong gia đình được bình an. Như trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà trong người ngày trai đó, người nào có thể trì đó, một biến kinh này vân vân, thì ở bốn phía đông tây nam bắc của nhà người đó, đúng không, về trong 100 gia tuần không có xảy ra tai nạn, vân vân. Cho nên đó là gì? Lợi tha. Tất nhiên lợi cho họ rồi, tự lợi lợi tha cũng được. Cho nên tu hành trong Phật pháp đều có tự lợi và tha lợi. Chúng ta niệm Phật đầu tiên được phước báo đời này, cho đời sau, cho mình và người. Mình vãng sanh được là mình thành Phật, là thành tựu cho mình, gọi là tự độ, đúng không? Mình ra khỏi sanh tử. Và vãng sanh được, mình trở thành A Di vị trí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, mình cũng có thể độ sanh. Đó, mình có thể độ sanh. Cho nên mình độ được chúng sanh, đó là lợi ích lớn. Còn nếu không, ngược lại mình không có thành tựu gì hết thì cái thiện thiện nó không lớn. Cho nên đó mới gọi là cứu cánh, đó mới gọi là sự cứu cánh. Cho nên là nhiều người nói, ủa chứ thầy, chứ nhiều khi tu không có được lợi ích gì, làm sao được, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy thầy Minh Tệ, đúng không ạ? Quý vị thấy trên mạng, thấy ngài Minh Tệ đó, chỉ cần mình nhìn vào á, cái cách của ngài thôi, ngài rất là tự tại luôn, ngài vô cùng hoan hỷ vui vẻ, một cái toát lên của một người đúng là tu hành. Vì sao? Đó là gì? Đó là chỉ cần giữ đúng giới của Phật, làm đúng hạnh như vậy, buông xả tất cả những điều mà người ta không thể xả. Quý vị nào có nhà to, có cái gia đình, có chùa lớn, có đệ tử đông, vân vân mọi thứ, thầy không cần gì cả, thầy bỏ hết. Đúng không ạ? Không có người gì cả. Cho nên tự nhiên tu thời gian, làm cái hạnh đó, duy trì thời gian, được cái sự tự tại rất lớn. Quý vị cứ quan sát đi, những cái video mà lúc xưa thầy mới đầu thầy chưa tự tại. Quý vị thấy cái video mà lúc đầu thầy còn đắp cái y vàng á, quấn cái y vàng á, có người đưa tiền cho thầy không nhận, thầy không như vậy, giận như vậy, nhận phạm giới thế này kia, nhưng mà thầy chưa tự tại lắm. Nhưng mà về sau, càng về sau thì càng tự tại, càng an lạc. Vậy thì cái lợi ích được cho thầy ấy là mình thấy rõ. Vậy lợi ích cho chúng sanh có không? Có. Bao nhiêu người nhìn thấy sự tự tại an lạc đó, được sự lợi ích. Và đồng thời gì? Mang đến một cái tín hiệu, đó là gì? Là cho mọi người biết thế nào là Phật pháp. Đúng không ạ? Đó. Cho nên có rất nhiều người từ đó họ kính tin Tam Bảo, chứ không có, họ biết là thời nào cũng có người tu hành và biết giáo pháp của Phật như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy đó là sự cứu cánh, tức là việc làm đó mang lại lợi ích cho mình và tha nhân tới người khác. Và ở đâu có người tu hành đúng thì tự nhiên có thiên thần hộ vệ, đúng không? Thiên thần hộ pháp hộ trì. Sẵn nói chứ đây thì chàng cũng xin nói, tại vì có một số người không hiểu, vì học Phật pháp không hiểu, không có cái nền tảng, chưa gì hết là sợ kêu nói rằng thầy ấy làm như vậy thì thời nay không nên gì thế này kia, là phải có chùa chứ chiền rồi chứ chùa bao nhiêu ngàn năm nay ở Việt Nam mình có chùa, vân vân. Thế quý vị không hiểu thời Đức Phật có chùa hay không? Thời Đức Phật có chùa không quý vị? Thời Đức Phật chỉ có tịnh xá. Tịnh xá là về sau mới có quý vị. Lúc đầu Đức Phật không có. Đức Phật cũng giống như vậy, hạnh đi gọi là du hóa, ở dưới gốc cây, ở trong rừng, ở nghĩa địa rồi thôi, đúng không? Và sau này là có tịnh xá. Tịnh xá thì thực tế Đức Phật và Tăng Đoàn chỉ ở một thời gian. Tịnh xá đó là do cư sĩ cất lên. Tịnh xá kỳ viên, tịnh xá kỳ hoàng, tịnh xá rất nhiều, đúng không ạ? Những tịnh xá là cất lên để ở một tạm thời gian rồi hết rồi cũng đi. Các ngài cũng không có chấp trước, các ngài chỉ đi là gì? Có thể ở trong rừng, ở trong cây, dưới gốc cây, nơi nào có Phật tử mời ở thì cũng ở. Có nghĩa là vẫn có thể ở trong nhà của những người dân, những người Phật tử đều được. Thế thì còn thầy Minh Tuệ là ngài thì đang hành theo hạnh của ngài Đại Ca Diếp, tức là ngài Đầu Đà đệ nhất, thì là không có gì, không có ở trong nhà đó, mà ở ngoài rừng luôn, ở ngoài đường luôn, ở ngoài nghĩa mồ mã luôn, nghĩa trang luôn. Thì đó đó rồi ăn ngày một bữa quá ngọ không ăn đó, vân vân, đấy là hạnh 12 hạnh Đầu Đà, hay là 12 13 hạnh Đầu Đà theo luận đại trí độ 13, còn theo bộ kinh mà hôm bữa Thiền Tăng đăng á thì là 12. Thì cái điều đó là một hạnh thôi, và ai đâu cũng có làm được biết đâu, đâu phải ai cũng làm được. Cho nên là nhiều người lo lo gọi là lo bò trắng răng. Lo gì? Quý vị nên nhớ, bây giờ bảo tất cả mọi người đi vậy đâu được đâu, chắc chắn không làm được. Cho nên chỉ có một vài người thôi là cùng lắm rồi, là quá khó. Cho nên điều đó không cần phải lo. Nhiều người chưa gì hết lo sợ, thấy người ta thấy vậy rồi không cúng tiền xây chùa vân vân, nên là lo lên bảo vệ ngôi chùa của mình rồi. Chi vậy? Thực tế là không cần lo. Thật ra là thầy ấy nếu mà đi thì gieo duyên được nhiều người, người ta sẽ kính tin Tam Bảo, người ta tín tin thì người ta lại đến chùa người ta cúng thôi, đúng không? Người cúng vô cho chùa càng giàu hơn nữa chứ. Sao mà lại mình lại sợ như thế? Trong khi thầy ấy, thầy đâu có nhận tiền đâu, thầy ăn có một bữa thầy cái cũng nhận gì đâu. Cho nên nhiều người thiên cha không hiểu tại sao thời nay nhiều người lại lo mấy cái chuyện gì đâu không á đó. Đó. Và mình phải hiểu rằng Đức Phật có 10 đại đệ tử, mỗi người một hạnh, không phải tất cả mọi người đều tu hạnh đó. À, ví dụ như hạnh Đầu Đà đệ nhất là ngài Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, đúng không? Nhưng mà hạnh mà trí tuệ đệ nhất á thì thuộc về ngài Xá Lợi Phất. Hạnh thần thông đệ nhất á thì là ngài Mục Kiền Liên. Hạnh thứ tư á, là hạnh Lụng Nghị đệ nhất, tức là các khả năng mà tranh luận đó, tranh luận đó, không, mình nói không nói tranh luận mà luận nghị, hai bên luận nghị về gì đó, thì ngài Ca Chuyên Viên, ngài Tôn giả Ca Chuyên Viên. Rồi ngài A Nan á là đa văn đệ nhất. Đó, giống như bây giờ có những người học Phật pháp thông hết kinh tạng cái gì cũng biết, đó đa văn đệ nhất, mình cũng có thể tu hạnh đó, đâu phải nhất thiết cái tu hạnh kia. Ở cho nên mọi người hình như không hiểu giáo pháp Phật hay sao á đó. Đó. Rồi Thiện Căn sẵn nói, ví dụ như người hạnh ngài Thiên Nhãn đệ nhất là ngài Tôn giả A Na Lục. Rồi hạnh mà mật hạnh đệ nhất á, ngài La Hầu La. Rồi giải không đệ nhất là Tôn giả Tu Bồ Đề. Rồi thiết pháp đệ nhất là ngài Phú Đô Na. Và hạnh trì giới đệ nhất á, là số 1 về trì giới là ngài Tôn giả Ưu Bà Ly. Vậy thì Phật pháp cũng đâu có chấp trước gì đâu, ai cũng tu hạnh nào thì cứ tu, đúng không ạ? Thế tại sao lại đi mà cái phán báo là ôi tu như thế thì không phải là Phật giáo thế này kia. Cho nên là thầy Thiện Trang thấy thời nay như đúng mạt pháp thiệt, chúng sanh không hiểu thế nào về Phật pháp cả. Bây giờ đầu tiên á, bảo tất cả mọi người đi theo thầy ấy cũng không thể, không bao giờ có chuyện đó, không có mấy người đi được. À, người ta với lại mỗi người mỗi hạnh đó, không? Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Và chúng ta thấy cái sự thành tựu tu hành, cái hạnh khổ hạnh Đầu Đà là hạnh mà Đức Phật tán thán. Vì sao? Vì hạnh đó giúp cho gì? À, pháp của ta tăng thịnh, tức là pháp của Đức Phật tăng thịnh. Vì sao? Những người khó điều phục nhất, những người khó tính nhất, họ cũng có nhìn vậy, họ cũng phục nữa, cũng nể nữa, đúng không ạ? Không thể nào, cho dù khó điều phục, khó tính cỡ nào, nhìn vào đó. À. Chứ còn bây giờ mình nói thuyết pháp đệ nhất hoặc đa văn đệ nhất, người ta đâu có thuyết phục, đúng không? Thuyết pháp đệ nhất thì đối với người biết pháp rồi thì họ sẽ tin, đa văn đệ nhất thì cũng vậy, biết pháp biết Phật rồi thì người ta mới tin, người ta mới nể mình. Còn đằng này á là gì, người ta chỉ nhìn vào hình tướng khổ hạnh, khổ hạnh tăng như vậy người ta mới tin. Cho nên là đó là điều đúng. Còn có người lên nói là lợi dụng giả sư nữa, thì Trang thấy buồn thật đó, cho những người đó. Vì sao? Làm gì có giả, thầy ấy cũng xuất gia, mà xuất gia thật ra giáo pháp của Phật, giả sử quý vị đi xuất gia đúng không, quý vị kêu giả sử thầy không biết thầy đó thọ giới có giấy chân điệp chưa hay vân vân thì cũng đâu có quan trọng. Phật pháp quan trọng là thực chất, đâu phải hình thức. Còn chứng điệp là do giáo hội cấp để xác nhận là mình là người của giáo hội, được được thông qua nhà nước xác nhận tư cách pháp nhân vậy thôi. Chứ còn đúng là chỉ cần truyền giới hoặc là không, thậm chí không có qua truyền giới, nếu người tu đúng và thầy ấy cũng đổ xưng mình là tu sĩ đó, tỳ kheo đâu, cũng con mà đúng không, đâu có xưng thầy đó, cho nên là chúng ta hiểu được như vậy. Với lại ngay cả không có cần, quý vị nên nhớ nè, có trong nhà Phật có một người gọi là một vị đó là gọi là độc giác Phật hay là bích chi Phật, là độc giác á, thì tự tu tự chứng luôn, đâu cần thầy đúng không ạ. Mai mốt là giáo pháp của Phật không truyền ở nhân gian, cũng có những người có thành tựu như vậy. Cho nên là đạo Phật là chân lý không dành riêng cho ai, miễn ai tu đúng theo những lời Đức Phật, những điều của Phật dạy thì đó là Phật giáo, chứ không phải phải lệ thuộc vào bất cứ lề lối nào. Còn mình có thầy, mình có tôn sư vân vân mà mình làm bậy, là tu không đúng theo giới pháp giáo pháp của Phật thì mình cũng đâu phải Phật giáo đâu, mình cũng là ngoại đạo thôi, đúng không? Cho nên là đấy là mình đã hiểu nha, để nhớ không có nhiều khi người thiện trang thấy nhiều người nói mấy cái chuyện đó thì nó chả liên quan đến Phật giáo cả, không có đúng, không có hiểu ý nghĩa. Đó thì thiện trang cũng sẵn chia sẻ vừa rồi 10 hạnh, gọi là 10 hạnh của 10 đại đệ tử của Đức Phật. Quý vị có thể lựa chọn cho mình một hạnh. Thiện trang thì thiện trang nói đầu đà đệ nhất của ngài Ma Ca Diếp khó quá, mình chắc mình nhiều đời mình cũng không tu thường xuyên cho nên cũng thích tu nhưng mà không có cơ hội để tu. Rồi những cái hạnh khác mình cũng thích, cũng thích trí tuệ đệ nhất của ngài Xá Lợi Phất, cũng thích trì giới đệ nhất của ngài U Ba Li, cũng thích trì giới, cũng thích là gì, thích là ngài Tôn giả Phú Lô Na thuyết pháp đệ nhất, cũng thích ngài ngài A Nan Đã Văn đệ nhất, và cũng thích, tất nhiên mình cũng thích thần thông phải không, mình cũng thích lụ nghị, mình cũng thích mật hạnh vân vân, đều được cả ha. Cho nên là chúng ta hiểu rồi á, quý vị đừng có chấp trước quá, còn không người đời người ta không hiểu rồi vân vân, người ta cứ toàn lo chuyện xa xôi. Với lại một điều nữa đó, nhiều người cứ lo sợ cái sức ảnh hưởng của thầy ấy quá lớn. Thật ra một thời gian rồi mọi người cũng quen thôi, mọi người quen rồi tự nhiên mọi người cũng không để ý tới nữa, rồi dần dần cũng bình thường. Mỗi ngày thầy ấy cũng đi khắp Phật thì đi như vậy cũng bình thường thôi. Mới đầu nhóm TikTok với YouTuber rồi đó, là TikToker với YouTuber đúng không, làm họ câu view rồi vân vân vậy thôi, chứ thầy ấy cũng đâu quan tâm. Rồi thời gian rồi cũng quen, mọi người quen rồi người ta cũng đâu để ý nữa đâu, đúng không, cũng bình thường thôi. Cái gì lạ người ta để ý thời gian thôi quý vị, cái gì nó cũng giờ rồi nó cũng nhạt. Cho nên là không có gì phải lo lắng mấy cái chuyện đó mà người ta quá lo lắng những chuyện gì đâu không nha. Cho nên là thiện trang thấy tội cho những người thời nay muốn tu thật tu mà cũng khó khăn nữa. Tu thật mà cũng bị bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu người nói này nói kia, mà lỡ thầy ấy tu thành tựu rồi, mai mốt quý vị mang tội nghiệp nặng với cái tội phỉ báng, mang nghiệp nặng đến cỡ nào. Nội quý vị nhớ là câu chuyện trong kinh Hiền Ngu, một vị tỳ kheo trẻ nói với một tỳ kheo già đó, nói là cái với cái chuyện chê bai đó là tụng kinh như chó sủa mà phải đọa 500 đời làm chó, đáng lẽ đọa địa ngục. Mà vì tỳ kheo già nói là ông có biết tôi là chứng A-la-hán rồi không? Đó, cho nên sám hối rồi đó. Sám hối rồi mà còn đọa 500 đời làm chó. Đó. Huống hồ chi mình phỉ báng một người chân tu, một người tu hành. Cho nên thời này chúng sanh thật đáng thương. Quá đáng thương đi. Không biết đâu chánh đâu tà. Vì những lợi ích trước mắt, vì những cái tầm nhìn nhỏ hẹp mà làm những việc không có đúng. Để rồi mấy mươi năm cuộc đời nó trôi qua cái vèo hết. Rồi thân mình nằm ở đâu, sau khi chết sẽ đi về địa ngục, phải vào ngạ quỷ súc sanh biết bao nhiêu đời, ngóc đầu không nổi. Thật là đáng thương. Cái tội mà hại những bậc mà người ta đáng lẽ đời này người ta chứng quả, hoặc là người ta dạ có sức ảnh hưởng lớn đối với chúng sanh, giúp cho khai cái mắt chính pháp cho chúng sanh, thì cái tội đó là bằng cái gì? Làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán chứ, bằng giết A-la-hán thì đọa địa ngục vô gián. Họ không sợ, thật là đáng thương. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nha, thời nay có thời mạt pháp có nhiều thứ không đúng lắm, có nhiều cái dị kiến, mình phải căn cứ vào lời Phật, mình phải căn cứ vào lời kinh đó, để xác định, chứ không phải nghe người ta nói, người ta nói trắng thành đen mình cũng tin theo là chết đó nha. Thôi quý vị cẩn thận nha, đừng có bị để bị lừa. Rồi chúng ta trở lại với đây là như vậy. Bồ Tát thừa thử đại hạnh, tức là Bồ Tát nương vào đại hạnh này, năng do sanh tử chi thử ngạn. Tức là có thể từ, chữ do này là từ, từ cái bờ này, cái ngạn là bờ, thử là này, bờ này của sanh tử. Tức là bờ sanh tử, chúng ta hay đọc như vậy nó không quen lắm, nhưng mà bờ này của sanh tử đó. Đáo cứu cánh niết bàn chi bỉ ngạn, đến được cái bờ bên kia của cứu cánh niết bàn. Đó, tức là hai bờ, giống như bờ bên này là bờ sanh tử, mà bờ kia là bờ cứu cánh niết bàn. Thì nương vào đâu? Bồ Tát thừa, tức là nương vào đại hạnh này. Đại hạnh nào? Ba la mật đà. Đó, thì đấy, cố danh đáo bị ngạn, nên nói là đến bờ kia hay là đáo bị ngạn. Ba la mật đa hoặc ba la mật được dịch thành sự cứu cánh, đến bờ kia độ vô cực, hoặc dịch ngắn gọn là độ. Đại hạnh của Bồ Tát có thể rốt ráo tất cả sự nghiệp tự hành hóa độ người khác, chúng ta thêm chữ và nữa, và hóa độ người khác, nên gọi là sự cứu cánh. Tất cả Bồ Tát nương nhờ đại hạnh này có thể từ bờ này của sanh tử đến bờ kia rốt ráo niết bàn, nên gọi là đến bờ kia. Rồi tiếp tục, ba la giả, tức là chữ giải thích về chữ ba la. Bỉ ngạn giả, tức là chữ ba la thật ra là bờ kia thôi, bỉ ngạn tức là bờ kia. Chữ giả là một cấu trúc để giải thích. Mật đa giả, đáo giả. Đó, tức là cái chữ mật đa là đáo, tức là đến đó. Cho nên thử bỉ phương văn pháp vi bỉ ngạn đáo, ngã quốc vân đáo bỉ ngạn, tức là cái ngữ pháp của người ta đó, bên Ấn Độ đó, của bỉ phương, tức là phương ấy, tức là của Ấn Độ, là chư vi là bỉ ngạn đáo, nó ngược, quý vị hiểu không ạ? Ngã quốc vân, tức là nước ta thì gọi là đáo bỉ ngạn, gọi ngược lại. Giống như mình ở Việt Nam á, mình gọi là nhà tôi, còn cái nước ngoài đó mà nó my house, cái chữ tôi á nó đằng trước. Kiểu vậy đó quý vị. Thì đây vậy, Ấn Độ gọi là bỉ ngạn đáo, còn chúng ta với Trung Quốc gọi là đáo bỉ ngạn, mới ngược lại. Đó là bỉ ngạn đáo mới dịch là bờ kia đến, đúng không? Đó, cho nên ngài Trí Tịnh đôi khi ngài dịch cũng là bờ kia đến, chúng sanh nguyện độ bờ kia đến đó. Thật ra là chúng sanh nguyện độ đến bờ kia đó. Thì đáo bỉ ngạn với bài bỉ ngạn đáo nó đảo ngược nhau. Đó là do ngữ pháp của mỗi quốc gia khác nhau. Nhân thử đại hạnh, tức là nương vào đại hạnh này, hay là do đại hạnh này, năng độ chư pháp chi quảng viễn, cố danh độ vô cực, thì có thể vượt qua, chữ độ tức là vượt qua cái sự sâu rộng, cái xa rộng, chữ quảng là rộng, xa rộng, rộng xa, chữ viễn là xa, của các pháp, nên gọi là độ vô cực. Đấy, đây là giải thích cho chúng ta. Có nghĩa là gì? Mình nương vào cái đại hạnh này, hay là do đại hạnh này, thì quý vị biết vượt qua được các pháp sanh tử nó khó vô cùng. Các pháp sanh tử trong vòng luân hồi là thuộc dạng khó. Vì khó cho nên là không dễ dàng vượt qua, mà vượt qua được đó gọi là độ vô cực, tức là qua một khoảng rất lớn, khoảng xa. Quý vị thấy chúng ta tu hành đó, đâu phải tu một đời một kiếp mà có thể thành Phật, đúng không? Ai cũng biết học, nếu mà học là mình bỏ lý thuyết của Kinh Hoa Nghiêm ra. Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Từ ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là tính từ sơ trụ đến sơ trụ là đến Phật cứu cánh. Thì đó là mất ba A Tăng kỳ kiếp. Là tu từ sơ trụ lên gì? Tam hiền, tức là ba địa vị tam hiền, là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, 30 địa vị đó, là hết một A Tăng kỳ kiếp. Rồi tiếp tục một A Tăng kỳ kiếp thứ hai là tu từ sơ địa cho đến gì? Thất địa. Đó. Còn ba A Tăng kỳ kiếp thứ ba là bát địa, cửu địa và thập địa. Và 100 đại kiếp nữa là để tu tướng hảo ở địa vị đẳng giác. Đó là nói Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm nói ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ đó. Nhưng mà mình chưa tới sơ trụ nữa, mình chưa tới sơ tính nữa, thì cái khoảng trước là bao nhiêu? Cho nên ở bên có một số kinh, như bên Nam Truyền, nói là gì? Bốn A Tăng kỳ kiếp, tức là một A Tăng kỳ kiếp nữa. Một A Tăng kỳ kiếp đã đằng trước nữa mới tới được cái vị trí đó. Quá lâu đúng không ạ? Còn nếu như nói theo có một số nói là cái gì chỉ cần một vạn kiếp đó, hoặc là có thể ba kiếp thôi là mình có thể tới được thập thập tính đó. Đó là một vạn kiếp, tức là 10.000 kiếp. Thôi nói 10.000 kiếp đi cho nó dễ, 10.000 kiếp để đặt trọn niềm tin đối với Tam Bảo thì mới vào tới đó, rồi từ đó tu tiếp. Như vậy bây giờ mình nói thôi, mình nói cái đoạn sau nó xa quá, nó xa quá, thôi mình lấy cái đoạn trước. Cho nên Thiền Trang nói thôi, thấy con đường thành Phật dài xa quá, ngán ngẩm quá, thôi lấy khóa thành vụ cho rồi, thành khóa thành vụ thôi, lấy một vạn kiếp hoặc ba kiếp, năm kiếp, mười kiếp gì đó đây, mà vô được thập tính vị Bồ Tát đi cho nó dễ. Nói vậy cho nó thấy gần, chứ bây giờ nói bốn A Tăng kỳ kiếp nó lâu quá, không biết bao giờ, đúng không ạ? Nhưng mà may quá chúng ta có một phương pháp nhanh hơn, không có đi đường đó. Đó là con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc theo các chư tổ nói, đúng không ạ? Đó, căn cứ vào những kinh Tịnh Độ thấy về Tây Phương Cực Lạc là gì? Gọi là vượt ba A Tăng kiếp, A Tăng kỳ kiếp trong một đời. Là tề cái gì? Một niệm thôi, chỉ cần một niệm thôi mà vượt ba A Tăng kỳ kiếp. Đó. Tại sao? Về đó là tương đương với bát địa Bồ Tát rồi. Vậy thì ba A Tăng kỳ kiếp đã bỏ qua rồi. Thậm chí đó phải nói là bỏ qua hơn ba A Tăng kỳ kiếp chứ. Quý vị không? Mình tu lâu, bốn A Tăng kỳ kiếp, bây giờ mình tu được mới tới đó. Mà bây giờ mình tu ba, còn một cái A Tăng kỳ kiếp cuối cùng thôi, nó thành Phật, rốt ráo. Nhưng mà mình vượt lên tới đó. Cho nên pháp môn này gọi là tuyệt vời siêu vượt đó. Còn không thì quý vị hãy tu nương theo ba la mật đa đó, quý vị tu đó thì quý vị vượt qua cái độ sâu rộng. Thật ra Phật pháp là bất định pháp, có người tu nhanh, có người tu chậm, chứ không phải là ai cũng như vậy, do duyên bất đồng. Nếu như đời đời được gặp Phật pháp, đời đời được gặp chánh pháp, đời nào cũng gặp liên tục thì mình tu hành tốt thì rất mau. Nhưng lý do chúng ta là cứ tu đường đời xong rồi đời sau không gặp, có thể là mấy đời xong rồi không gặp nữa, rồi bao giờ lâu lắm, sâu xa lắm mới gặp lại đó. Dính như vậy nó mới lâu xa. Chứ mà nếu mà đời nào quý vị cũng gặp Phật pháp miết thì quý vị sẽ thành tựu rất nhanh. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới nguyện rằng thế giới của Ngài luôn luôn có Phật pháp. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà nói này, là kim hiện tại thuyết pháp đó, tức là kim là nay, đúng không? Nay hiện là thị hiện, tại là đang thuyết pháp, tức là ở Tây Phương Cực Lạc giáo pháp của Phật luôn luôn thuyết pháp như vậy. Còn thế giới này mình nghe Phật pháp được bao lâu đâu, đúng không? Giờ mạt pháp rồi, thậm chí bây giờ cũng có Phật pháp nhưng mà Phật pháp chân chánh không có nhiều, toàn là Phật pháp thế gian, đúng không? Phật pháp vui vui, học cho nó vui vui, với cười cười, đã sợ sẵn khóa cho vui vậy thôi chứ. Còn tu quả giải thoát, đi chùa bao nhiêu năm hỏi quả A-la-hán là gì? Không biết. Quả A-la-hán làm sao tu? Không biết luôn. Bích chi Phật là gì? Không biết luôn. Độc giác Phật không biết. giải tú gì, rồi lúc đổ là gì, nói bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, rồi bố thí là gì thì cũng nói được, nhưng mà tới bát nhã là thua đó. Cho nên không hiểu một chút gì làm sao tu được. Đó là thời mạt pháp là vậy đó. Vì sao? Vì không có người dạy, càng về sau còn ít người dạy. Người ta dạy là cái gì, suốt ngày cái chuyện trong gia đình ứng xử thế này kia, quay qua cái lại có bao nhiêu đó suốt ngày. Rồi cái thức bố thí, cái bố thí cúng dường cho nhiều đi, nó có phước rồi thôi. Rồi cái bảo niệm Phật vãng sanh Tây Phương đi. Nhưng mà niệm làm sao? Tu hành phải niệm, Phật cũng phải biết cách niệm chứ. Niệm cũng phải biết niệm, nhưng mà người ta tu thì người ta mới chỉ cho cách niệm chứ, còn người ta không tu người ta biết đâu, người ta cái niệm đi. Thì ai mà thành khẩn về niệm may ra vô, đúng không? Có người thì không. Đấy là gì? Đó là cái sự tu hành. Vì vậy nó mới trải qua nhiều kiếp và lâu, chứ đời nào quý vị gặp được chánh pháp, quý vị gặp được thầy tốt, quý vị gặp được bạn tốt, bạn lành, quý vị tu mấy đời là quý vị giải thoát liền, không có lâu. À, mấy đời, thậm chí một đời, hai đời, ba đời thôi, bây giờ cái căn lành chúng ta hiện có là chúng ta có thể chứng được quả giải thoát, không đến nỗi nào. Nhưng khổ nỗi giờ mình mà chết một cái đời sau mình trở lại không có ai dạy mình hết, rồi thậm chí bị người ta dạy sai, nhỏ nhỏ mới lên như bây giờ, hồi xưa thì khác, bây giờ thì khác, đúng không? Hồi như thời Thiện Trang đó, hồi thời Thiện Trang đi học, có Thiện Trang thấy ví dụ như đa số bạn của Thiện Trang á là với Thiện Trang đó là dạy thì rất trẻ, học cấp 3 mới dạy thì và không biết yêu đương đó. Nhiều người thậm chí còn lên đại học còn chưa yêu đương nữa đó, không biết yêu gì hết. Còn bây giờ tụi nhỏ nó mới có lớp 6, lớp 7 gì đó là nó biết hết trơn rồi, thậm chí nó còn tà dâm nữa, nó đã mới nhỏ nó tà dâm rồi, còn người ta lớn người ta hồi xưa người ta không biết gì hết. Cho nên cái ác pháp nó quá lớn, ác pháp nó quá lớn thì đọa lạc nó sâu. À, cái thời này nó dạy nên mau đọa hơn, chúng thời này chúng sanh đọa nhiều hơn. Và quý vị thấy không, thời tiết bây giờ nó càng ngày càng nóng, nóng bức luôn. Thiền Trang thấy gì đâu nóng như đốt lửa đốt à. Tại Bảo Lộc thôi mà nhiệt độ mùa này có bữa lên 35 độ có, mà trên điện thoại nó báo là cảm nhận như 38 độ, giống như cái lò à, lò gọi là lò hơi hơi nóng đó. Thì tại Bảo Lộc mà như vậy thì các nơi khác như thế nào? Mà nhiệt độ buổi sáng á, thì lạnh, có bữa 15 độ, 16 độ. Vậy thì nó trên lệch xa như vậy, nó cả gần 20 độ trong một ngày thì người dễ bệnh lắm. Đó, thì quý vị thấy cứ như vậy thì làm sao mình ấy, tức là nghiệp chúng sanh quá nặng. Thời này là khổ rồi, khổ nhiều lắm, cho nên ráng tu nha. Không tu rồi sao càng khổ nữa đó. Càng ngày sau càng khổ thêm nữa thôi. Trong kinh Vô Thường Thọ nói là hậu thế chuyển kịch à, tức là đời sau á, nó chuyển thêm mạnh hơn nữa, càng nặng hơn nữa à, chứ không phải là nhẹ nhẹ đâu à. Cho nên là mình biết rồi, mình hãy cố gắng à. Bây giờ nó càng về sau là càng khổ nè. Nào đó, miền Tây đúng không, năm nào cũng vậy, càng về sau này thì thiếu nước ngọt à, nhiều tỉnh thiếu nước ngọt đúng không, nước mặn nó vô. Thiện Trang nhớ năm đó Thiện Trang đi xuống Bến Tre đó, Thiện Trang thấy vô cái chùa thầy đó nói cái để lấy nước pha trà, mà thấy cái nước nó toàn muối không à, mà uống cũng không được nữa, trà gì đâu nó mặn ơi là mặn luôn, muối không đó. Cái nào muối mà muối nó vô á quý vị, cái son cái nồi quý vị nấu á nó có muối á nó hư hết à, nó hư nhanh lắm, nó đồ hư, đồ mà đồ điện tử á, đồ nào mà quý vị có cái gì mà nó chạy nước qua rồi ăn qua nó cũng hư luôn, có muối á nó hư hết à. Cho nên là nó nhiều cái nên là ảnh hưởng rất là đáng thương. Thời nay là nghiệp nặng lắm rồi, cho nên thôi ráng tu ha, ráng tu đi để mà thoát khổ. Bây giờ nghiệp chúng sanh nặng lắm rồi, mình chỉ ráng tu để gì, giúp cho đỡ hơn cho xã hội. Mình tu để gì, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, đúng không? Tuy là cái cộng nghiệp nó nặng vậy đó, nhưng mà nó biệt nghiệp của mình nó sẽ đỡ hơn, nó cũng nhẹ nhẹ bớt đi chứ không mình bị nghiệp nó chuyển luôn. Rồi mai mốt bây giờ không biết cái chiến tranh thế giới nó biết đâu nó bùng lên sao, bây giờ càng ngày các nước càng dễ chiến tranh, bây giờ nhiều nơi động loạn rồi đó quý vị. Cho nên là thôi thế giới này hết yên rồi, mau mau đó, lấy công phu niệm Phật đi, niệm Phật công phu thành phiến tự tại ra đi, để bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng đi được đó, ít nhất là như vậy. Chứ còn không có thể ở được đâu quý vị, nên nhớ vô tự thường lão tập bất giữ nhân kỳ, tức là vô thường già bệnh không có đợi chờ ai, không có đợi chờ ai đâu, đừng không mình đừng có mong ha, đừng nghĩ là mình sống trên đời thế gian này nhiều không biết được đâu, nhân duyên nó xoay vần nhanh lắm quý vị, qua đời khác ngay, rồi khi đó quý vị mang nghiệp mà theo đi về đâu, và đừng có tưởng là đi đời sau là tỉnh táo, quý vị cứ nhớ quý vị nằm ngủ giấc rồi quý vị ngủ rồi quý vị mê trong đó luôn đúng không, mình ngủ thôi mình không biết là mình mê rồi, mình không nhớ mình tu hành gì hết rồi đúng không, đa phần chúng ta là vậy gì nữa. Rồi vậy thì mai mốt chết cũng vậy đó quý vị, chết xong rồi mê mê vậy đó, đâu có nhớ tu hành vậy đó, rồi vô rồi đời sau cũng mê như vậy thôi, mà đời sau là mang thân người cũng mê, mang súc sanh cũng mê, mê càng hơn nữa đó. Thì cho nên là xuống đó rồi làm đó rồi, ví dụ như quý vị thấy bây giờ làm một con gà đi, rồi con gà nó có bằng lòng với con gà nó không, nó cũng rất bằng lòng, nó cứ ngày ngày đi kiếm con gì nó ăn đúng không, nó cũng vui chơi hoặc nó ăn vậy đó. Rồi bây giờ đem người đem ra giết nó kêu không, tôi muốn làm gà tiếp và tôi muốn sống đó, nó nói vậy. Cho nên là sau khi chết nó làm gà tiếp, nó đâu có chịu chết để nó làm trở thành người đâu, chứ nó mà vui vẻ nó biết à thôi đời trước ta làm người rồi, bây giờ ta làm gà thôi, người ta giết mình ăn thịt thôi, ta cho luôn cúng dường bố thí ba la mật luôn để ta trở lại làm người hoặc là nó biết niệm Phật vãng sanh, nó kêu thôi được rồi ta niệm Phật ta vãng sanh Tây Phương, có không? Không có, hiếm lắm cái trường hợp như vậy, hy hữu cả triệu người mà không có người nữa, thậm chí không có, rất hiếm. Cho nên là không được nữa, lúc đó mê rồi, càng mê càng sâu rồi, người ta giết mình á, giết để ăn thịt đúng không, lúc đó là nghĩ là ôi ta thù quá nên nó dám giết ta, nó ăn thịt ta, ta phải báo thù, cho nên đời sau lại đến báo thù, rồi hai bên gọi là oán thù, oan oan tương báo, không bao giờ ngừng, không bao giờ dứt. Và cái thế theo vòng luân hồi, cái thế mà tạo nghiệp miết đến số kiếp nhiều như vậy, vi trần không biết bao giờ mới thoát khỏi. Cho nên đừng nghĩ rằng mình tu được chút xíu là mình ngon, không có đâu. Khi đời này tu mà mình không thành tựu là uổng đó. Đã ráng rồi, có đi thì có đến, ráng tu để có nhiều đà la ni đúng không? Đà la ni là cái trí huệ giải thoát. Mình có được rồi thì đời sau nhiều khi nó tỉnh táo. Để lỡ xui quá đó, không gặp Phật Pháp thì cũng là thấy hoa rơi, lá rụng, ngộ được lý vô thường, chứng quả độc giác, thấy không? Để đời nào đó phải tu ít chứ phải vậy, mình tâm mình phải cố gắng vậy. Còn không ráng đời này ra khỏi sanh tử đi, niệm Phật là dễ nhất rồi. Pháp môn này không cần chứng quả, chỉ cần đảm bảo niệm được. Nhưng mà coi vậy chứ thời nay do ô nhiễm quá nhiều, chúng ta không cần nói người khác, chúng ta nói chúng ta thôi. Ngủ cái mê mê nhớ đâu có niệm Phật được đâu. Đó. Vậy thì chứng tỏ là mai mốt chết cũng vậy, mê mê rồi theo nghiệp luân hồi thôi, đi đi luân hồi thôi, làm gì mà niệm nổi đó. Cho nên là công phu phải luyện công phu giác quán, tức là phải có công phu tỉnh giác phải quán chiếu được, thấy cái việc gì đó đây mình là người tu hành nha, mình là người nguyện vãng sanh Tây Phương Lạc mà, sao lại theo cái nghiệp này, sao lại làm việc này, cho nên là không có chạy theo. Thì quý vị nhớ như vậy á, lúc đó quý vị niệm Phật quý vị sẽ vãng sanh. Quý vị có chết chăng nữa, quý vị vô cái thanh trung ấm chăng nữa, vô cái diện mình nhớ là mình sao mà mình phải niệm Phật chứ, sao mà mình đi đâu đây, mình thấy cái gì đây đấy đó, là mình A Di Đà Phật mấy câu nguyện vãng sanh Tây Phương, đã ra khỏi cảnh giới đó, thấy Đức Phật tới tiếp dẫn vãng sanh đó. Phải như vậy, tu phải như vậy, tu phải quán chiếu là nhớ mình là người tu hành, đừng quên nha đó, rồi nhớ mình là người niệm Phật vãng sanh Tây Phương, Cho nên hàng ngày phải có công phu đó, phải quán chiếu, phải nhớ vậy. Chứ đừng để mọi việc trong đời mình nó làm cho mình quên. Nhớ, làm việc gì cũng phải nhớ. Cho nên Thiện Trang kêu là cái cách tốt nhất là mình làm một chút gì là mình phải cố gắng mình nhớ ngay. À, giả sử quý vị làm việc tay chân, quý vị làm việc gì đầu óc vậy đó, chút xíu nhớ lại, niệm mấy câu Phật hiệu ra đâu đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, mình nói con nhớ con nguyện sanh Tây Phương chứ. Đó, cứ nhắc vậy đó, thường xuyên vậy đó là nó thành cái mạnh trong trong tâm thức của mình á. Thì khi đó đó, mọi lúc là khi gặp chuyện gì mình nhớ ngay, à mình là người tu hành mà, mình là nguyện vãng sanh Tây Phương mà, sao lại đi vô cái đây. Thì lúc đó biết đâu là mê rồi, đúng không? Lúc đó là chết rồi cũng nên, lúc đó là đang mơ vậy chứ, mà tự nhiên nhớ liền là niệm Phật ra khỏi cảnh giới. Đấy, anh luyện như vậy đó, quý vị phải luyện như vậy. Chứ luyện sao? Bây giờ công phu hành phiến mình chưa có, đúng không? Mình chưa có luyện được những cái đó. À, thì mình phải luyện được đó. Còn công phu hành phiến thì nó sâu rồi. Sâu rồi, không nói. Hoặc là chứng quả, vô sơ quả tu đà hoàn thì nó cao rồi. Là lúc đó nó giác, luôn luôn là giác rồi, tỉnh táo rồi. Giác, còn đây mình chưa thì mình ráng luyện cho phép mê. Quý vị mê chút thôi. Ví dụ như ngủ mơ, quý vị mê, quý vị thấy cái cảnh gì đó à, thấy người ta dẫn đi du lịch rồi vô đây ăn uống gì đó, cái mình nói ồ, trước khi ăn phải niệm Phật chứ à. À, quý vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mấy câu rồi thoát khỏi cảnh giới liền, đúng không ạ? Đó, trước khi làm gì đó vân vân, mình nhớ ồ, mình đang tu hành, mình phải giữ giới chứ. Quý vị nhớ giữ giới là quý vị sanh lên cõi người đó. Quý vị nhớ được niệm Phật là quý vị vãng sanh đó. Nên là vừa giữ được làm sao nhớ được niệm giới, nhớ được niệm Phật, nhớ được nguyện vãng sanh. Thì quý vị trong mọi lúc mọi nơi sau này quý vị không sợ nữa. Phải kiểm tra mình bằng công phu lúc vào trong giấc mơ. Mơ đó quý vị thấy những cái gì? Nếu mà mình còn mơ mà mình còn mê trong đó, mình không biết gì hết trơn á. Nó thấy cảnh đẹp, đi chơi rồi vân vân, thì như vậy chắc mai mốt cái vô cảnh nào biết không? Vô địa tiên thôi, à, vô cảnh tiên. À, còn không mà thấy nhẹ nhẹ gì đó lên cõi trời cũng nên. Còn nếu mà mình nằm mơ mà thấy toàn ác mộng á, thì xin chia buồn quý vị á, quý vị đó là cái nghiệp đó nó dẫn mình đi đâu. Là mai mốt mình không nhớ niệm Phật, là mai mốt mình vô ngạ quỷ địa ngục súc sanh thôi. Mà chắc mình tu nhiều quá, nếu không phạm giới nặng, không phải làm gì kia, chắc không vô địa ngục, làm súc sanh. Súc sanh cho nên mới thấy cảnh kinh hoàng vậy đó. Hoặc là cảnh ngạ quỷ bị thần bắt, nó sai, nó dí, vân vân. Cho nên là sợ gần chết. À, cho nên tu hành bao nhiêu năm dần dần mình phải kiểm tra lại. Cái giấc mơ của mình đó, là chứng tỏ được cái phản diện của mình, cái nghiệp hiện nghiệp bây giờ. Nó là gọi là hiện nghiệp bây giờ, hay còn gọi là thường nghiệp của mình nó tới đâu. Cho nên có đồng tu nói, thưa thầy sao thầy nói là tu, mình tu thường xuyên niệm Phật thường xuyên là thường nghiệp á, thường nghiệp của mình là phải là niệm Phật chứ thầy, mà sao khi ngủ mình thấy cái gì đâu không biết thầy, mình thấy cái chuyện này chuyện kia vâng vâng. Thì Thiện Trang nói là thật ra cái đó là mình thường ngày mình tu, nhưng mà nó không có đủ công phu, nó chưa vô công phu. Mình niệm Phật nhiều, mình nghe Pháp nhiều, đúng rồi, mình tụng kinh nhiều, đúng. Mình làm lành, mình giữ giới, nhưng cái công phu nó không chuyển được cái tâm. Vì đời này á, mình tu vậy nó chưa đủ. Vô lượng kiếp bây giờ nó hung tập mê nhiều hơn. Cho nên cái chủng tử trong A Lại Thất vẫn là mê nhiều. Vì vậy khi ngủ, mình vẫn không làm chủ được. Mà cái nghiệp mê, cái chủng tử của quá khứ á, nó bốc ra trước. Nên cái đàn bò, gọi ví dụ gọi là đàn bò trắng và đàn bò đen á, thì đàn bò trắng thì nó ít, đàn bò đen nó vẫn nhiều. Đen là nghiệp đen không á, đó nghiệp ngạ quỷ, nghiệp súc sanh nó nhiều cho nó mê, thậm chí nghiệp cõi người đúng không, vân vân á, những này nhiều quá nó mê. Chứ nếu mà mình nghiệp nó mạnh hơn thì yên tâm rồi đó. Cho nên những người mà tu mà cuối cùng toàn là chánh niệm chánh giác không thì đó, còn không thì ít nhất là không có ngủ, không có mơ. Không mơ thì không mơ tức là tâm mình nó thanh tịnh. Thì không mơ tức là tâm mình nó thanh tịnh một phần. Nhưng mình thỉnh thoảng nó cũng mơ, chưa có thể nào không mơ được, đúng không ạ? Nhưng mà còn mơ, khi nào quý vị không mơ biết không? Khi nào quý vị công phu như Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó, ngày là ngày mấy chục ngày ngày không ngủ á đó. Đó, công phu đó có thể là ngày vô công phu thành phiến á, cho nên mới được công phu của đó. vùng lúc nào 24 giờ niệm Phật mà, đúng không? Nhớ Pháp, nhớ Phật. Cho nên lâu lâu mấy chục ngày, ngày mới thấy ngày đó, thấy cái gì đó nó hiện ra đâu đó, một hồi ngày giật mình cả, à ngày biết ngủ. Ngủ đó là nó gọi là hôn trầm. Mà bây giờ chúng ta ngủ quá trời quá đất luôn, hôn trầm nhiều đúng không? Cho nên hôm qua có người hỏi Hiền Trang ở trong học Phật vấn đáp á, và ủa chứ bên Đông Thiên Mục Sơn nghe nói người ta tu tới 23 giờ ngủ có 1 giờ thôi. Vậy làm sao mình tu nổi? Thật ra quý vị chưa có tu cho nên quý vị không hiểu. Quý vị tu thời gian á, tại vì mình ở ngoài đây á, mình ở ngoài động. Ở ngoài động á, thì mình bị vọng tưởng nhiều. Cho nên cái công phu mình không đắc lực, cho nên mình niệm á, nó buồn ngủ, nó ngủ nhiều, mình làm việc rồi đó, mình phải tiếp xúc với nhiều thứ. Còn nếu quý vị niệm Phật á, quý vị niệm được thời gian á, nó vô công phu á, là tự nhiên nó ít ngủ thôi. Nó ít ngủ thì có thể mấy ngày á, quý vị nó mới buồn ngủ, nó mới ngủ nhiều. Một ngày mình lúc đó chỉ cần ngủ lại ít lại. Cho nên người ta niệm mà niệm mấy tháng á, cho đến mấy năm liên tục á, thì có thể người ta ngủ một ngày một tiếng là đúng rồi, là chính xác á. Cái đó là thật sự là như vậy. Quý vị thử đi, nhập thất đi. Quý vị nhập thất thử chừng 7 ngày, quý vị chuyên niệm Phật đi. Thì quý vị niệm thường mấy ngày bắt đầu nó ít ngủ rồi. 5 ngày trở đi có bắt đầu nó ít ngủ. Rồi từ từ, nếu mà quý vị niệm mấy tháng á, là nếu mà công phu nó đắc lực á. Không đắc lực không nói nha. Đắc lực, quý vị niệm Phật, có nghe Pháp mà nó đắc lực á, là đầu óc nó tỉnh táo lên, nếu nó ngủ ít lắm. Ngủ ít, tại vì Thiền Trang chia sẻ cho quý vị đó. Thiền Trang rồi có những lúc Thiền Trang nhập thất thì cái thời gian nó vô công phu một chút, sơ sơ chút á, là bắt đầu nó ít ngủ à. Ngày ngủ, thậm chí ngày thức luôn, cả hết ngày hôm đó, ngày hôm sau ngủ lại tiếng, hai tiếng là đủ rồi. Đó, không có ngủ nhiều nữa. Đó là cái đó, cái giác đó nó sẽ trỗi dậy. Còn bây giờ mình mê quá mà, cho nên là mê thì nó thấy đủ cảnh thôi. Cho nên là ở bên Đông Thiên Ngục Sơn á, thì người ta tu, người ta niệm Phật miết thì một thời gian nó sẽ có công phu như vậy. Đó, đó là cái đặc biệt á, mình phải tu rồi mới biết. Còn bây giờ nói lý thuyết không à. Bây giờ suốt ngày lên nói học Pháp, nghe Pháp rồi vân vân, rồi niệm. Ngày thì cứ lên trả bài cho Phật thời sáng, ráng lại Phật, niệm Phật 2 tiếng, rồi tối cũng niệm Phật lại Phật 2 tiếng gì đó. Kinh hành tính tọa vậy đó, vân vân, 2 tiếng đọc kinh Vô Lượng Thọ với trả bài cho Phật. Thì quý vị có công phu mấy chục năm nó cũng đâu có tiến được nhiều. Đâu bằng cái người mà người ta thỉnh thoảng người ta nghỉ, người ta vào, người ta dụng công. Người ta vào dụng công mấy ngày, mấy tháng đúng không? Nếu mà không có mấy tháng thì mình dụng công thì nó vô sâu. À, nó vô sâu hơn, cái nó giác một cái. Và cái công phu nó giữ, đó, nó giữ được rồi, thời gian nó mạnh. Nên Thiền Quang hay đề xướng quý vị hãy thử tu. Hãy thử tu 3 ngày đi. À, một ngày thì ít quá, 3 ngày đi. 3 ngày nó vẫn ít nhưng mà dù sao nó cũng thấy nó khác hẳn. Nếu quý vị có điều kiện, quý vị tu 7 ngày cứ nghe Pháp rồi niệm Phật. Niệm Phật rồi nghe Pháp. Lúc nào niệm không nổi thì nghe Pháp. À, nghe Pháp cho tâm thanh tịnh rồi niệm. À, hoặc là nếu mà thích đọc kinh thì đọc. Nhưng mà nói chung là khi mà dũng công thời gian rồi nó dần dần nó vô là mình biết mình cần tu pháp nào. Còn mới người mà ngồi buồn ngủ quá gục lên gục xuống á thì ráng lại Phật. Lại thì Thiện Trang cũng có phương pháp lại rồi đó. À, quý vị cứ học theo cái phương pháp lại của Thiện Trang, niệm 4 câu ra tiếng lại xuống thì trong đó niệm thầm đó, đánh nhẹ cái chuông rồi chập chuông rồi đi lên đó. Quý vị cứ theo phương pháp đó, Thiện Trang thấy nó nhiếp tâm lắm. Tại sao nó nhiếp tâm biết không? Vì có một cái pháp khí, cái chuông thôi, mà cái chuông, cái tiếng chuông là nó dập tắt hết tất cả những cái tiếng khác. Quý vị hiểu mà tại sao nó nhiếp tâm, là tại vì cái tiếng chuông á khi đánh lên cái là nó át hết tất cả các tiếng khác. Vì vậy mình chỉ nghe cái tiếng chuông nó vang như vậy là nó nhiếp được tâm đó. Mà trong thời gian cái tiếng nó vang như vậy á, mình còn niệm thầm nữa, 4 câu Phật hiệu nữa, rồi mình mới chập cái chuông mình đứng lên. Cho nên là mình vừa phải nhớ, tức là mình phải nhớ là lúc đứng á, là phải niệm 4 câu. Lúc lại xuống á, là vẫn phải nhớ niệm thầm 4 câu. Và vừa cái tiếng chuông nó đè được tất cả các âm thanh bên ngoài, đúng không ạ? Vừa phải nhớ số được cái số lần đếm của mình á, là 4 câu. Cho nên tâm mình không có thời gian để nghĩ cái chuyện khác. Quý vị hiểu không ạ? Vì không có thời gian, tâm thì không có thời gian nghĩ chuyện khác, cái tai thì phải nghe cái tiếng chuông. À, tai nó nhờ nghe tiếng chuông nó lấn hết cái tiếng bên ngoài. Đó, mắt thì còn nhìn Phật. Cho nên á, tu đó là quý vị mới tu á, quý vị tu cái kiểu đó nó nhiếp tâm. Đó. À, nhưng mà nhiếp tâm rồi á thì mình thấy được rồi, không khi nó vô đỉnh rồi thì ngồi xuống xếp bằng niệm Phật thì công phu nó vô. Thì phương pháp rất rõ ràng, thì đang chỉ cho quý vị hết rồi. À, hành hay không, cho nên có nhiều người thì đi hỏi thưa thầy tu làm sao rồi vân vân, rồi thì chẳng biết là có mấy người đó không có có theo mình học, không có nghe. Nếu mà quý vị muốn nghe pháp Thiền Trang, quý vị coi theo dõi Thiền Trang tu thế nào, quý vị biết tự tu lấy, đúng không? Đó là tu cách tu cho thời sáng, rồi tu kinh hành. Thì cái thời kinh hành quý vị thấy không, tu chỉ có mỗi kinh hành niệm Phật xong là ngồi không à, mà ngồi ráng ngồi nhiều, ngồi thì cũng vậy, cứ ngồi là niệm ra tiếng một hồi rồi mình niệm thầm. Thiền Trang thì do dẫn đại chúng thì lúc sau lại phải niệm ra tiếng lại, chứ còn Thiền Trang tu mà một hồi là niệm thầm luôn à, không có niệm ra tiếng nữa, ngồi cho hết luôn. Thì quý vị tu càng thời gian càng dài nó định nó càng sâu. Mới đầu nó vọng tưởng nhưng mà hồi nó hết vọng tưởng đó, thì hết vọng tưởng là nó mới an lạc, nó mới mới khỏe. Mà thường mình tu ngày đầu tiên nó không có vô đâu, nó cứ vọng tưởng dữ lắm. Nhưng mà tu càng lâu á, thời gian càng lâu thì cái tâm mình nó sẽ yên, nó lắng xuống, dụng công nó sẽ đắc lực. Đó. Cho nên là hãy học nha. Nhiều người không có học, người ta cứ mong thì cứ tìm Thiện Trang, mong thầy chỉ cho con tu làm sao cho đắc lực. Thiện Trang nói ví dụ thế này, giống như là người ta muốn đi làm bác sĩ thì đi học bằng bác sĩ, bây giờ quý vị biết ở Việt Nam học 7 năm trời, bây giờ quý mà bảo quý vị tới bảo nó là thôi bây giờ thầy bây giờ có cái phương pháp nào dạy cho một ngày ra làm bác sĩ không, có được không quý vị? Học một ngày mà thành bác sĩ không thể. Cũng vậy, muốn tu công phu của niệm Phật đắc lực thì mình phải học pháp, mình phải hiểu từng bước như vậy, từng cái tình huống mình tu như thế nào, mình căn cơ nào, mình tu theo cái đó, rồi trong đời sống hàng ngày mình phải công phu quán chiếu như thế nào đối với từng việc như vậy. Thì cái đó là nghe pháp bao lâu nó mới hung tập đủ. Cái niềm tin mình nó mạnh, cái tâm tha thiết sanh tử của mình nó mạnh, thì khi đó mình niệm Phật nó mới đắc lực. Còn nhiều người niệm tại sao mà nó công phu nó không đắc lực, vì niệm nhưng mà cái tâm sanh tử mình nó không có tha thiết. Niệm nhưng mà cái A-mi Đà Phật, niệm cho có lệ vậy thôi. Còn mỗi người mà nếu mà khi mà, tại vì chúng ta niệm nhiều quá cho nên nó dần dần cái tâm sanh tử nó yếu chơi thật đấy này. Khi nào quý vị cảm giác là mình sợ sanh tử, mình niệm thì cái tiếng mình niệm nó tha thiết lắm và nó tự nó nhiếp tâm. Đó, quý vị cứ nghĩ coi đúng như vậy không? Đúng vậy thì mình thấy cái nhiều phương pháp vậy, và cái phương pháp lúc nào cần niệm nhanh, lúc nào cần niệm chậm thì chắc cũng chia sẻ rồi, đúng không ạ? Ví dụ như quý vị niệm bây giờ muốn niệm trong bây giờ có 15 phút thôi, hôm nay bận quá nửa tiếng đồng hồ để tu, bình thường mình tu 3 tiếng, bây giờ có nửa tiếng ngày nay bận quá thì bây giờ nằm sau nửa tiếng tu làm sao, thì phải tu khác đi chứ. Nửa tiếng thì vô phải không, bắt đầu dành 15 phút niệm thật nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thiệt nhanh, thì do cái tốc độ niệm nhanh nó không có thời gian để mà suy nghĩ cái chuyện gì khác. Vì vậy 15 phút là mình niệm nó nhiếp tâm, sau đó mình ngồi tĩnh tọa mình niệm nó 30 phút nó bằng với thời gian 1 tiếng. Nhưng mà nếu mà mình tu lâu á, mình 3 tiếng mình niệm kiểu đó thì mình niệm không nổi. Tại vì mình niệm một hồi nó đuối liền, cái tâm mình nó phàm phu, mình niệm nhanh nó đuối nhanh lắm. Đó. Cho nên là các cái cách mà dụng công thì ngăn chỉ cho quý vị hết rồi. Là thời gian nhiều á thì quý vị dụng công theo kiểu khác, thời gian ít dụng công theo kiểu khác. Mỗi cách nó có hiệu quả riêng và nó có tác dụng riêng. Thiện Trang nói điều chia sẻ hết rồi đúng không? Có nhiều khi Thiện Trang bận quá, Thiện Trang đâu có thiệu thời gian đó. Cho nên Thiện Trang vô thì tranh thủ ít thời gian hành niệm. Hồi xưa đó đi làm đi việc gì đó về trễ quá không có thời gian, buổi tối có 4-5 phút thôi thì ráng niệm thật nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh niệm thật là nhanh, không có thời gian, dùng phương pháp tri định. Thì như vậy một thời gian rồi thì sao, một thời gian rồi công phu mình nó nhiếp tâm nhanh lắm. Nhưng mà quý vị niệm nữa thì nó không được đâu nha, để cái ham niệm kiểu nhanh đó là cái tâm lực mình phải rất mạnh mình mới niệm được lâu. Cái cách niệm nhanh nó chỉ phục vụ cho một khoảng thời gian ngắn thôi. Còn lại muốn niệm mà được thọ vong tự tại á, thì quý vị phải niệm chậm. Niệm chậm thì thời gian dài quý vị sẽ niệm được. Cho nên á, cái người mà ham niệm nhanh á, là không thể niệm được thời gian dài. À, rồi người ham niệm to tiếng á, cũng không niệm được thời gian dài. Ví dụ nhiều người hít hét cho bự, hét cho bự thì quý vị hét một chút, chút thôi, hét thời gian rồi nó, hoặc là hét mấy tháng rồi cổ họng hét hết nổi, à, gào lên không nổi nữa, mà nó không có nhiếp tâm đâu. Cái đó là dung vọng, đè vọng, tức là lúc đầu tại vì mình nhiều vọng quá, lấy cái tiếng niệm Phật to lên hét lên để nó đè, đó là mới tu. Còn tu lâu rồi là bởi vì lấy tỉnh để khắc vọng, tức là làm sao nó tỉnh, nó đè được vọng mới giỏi. Giống như nhiều người mới tu nói thầy ơi sao con bình thường có niệm được, mà ngồi kiết già hay bán già của thầy, chấp hai chân lại, hai tay chấp vào một cái, niệm không ra được tiếng Phật hiệu thầy ạ. Niệm không được, đúng không quý vị? Không, đúng không? Chính xác là như vậy. Tại vì sao? Cái tư thế này là cái tư thế vào định, thì cái không thường, cái nó là chỉ, nó là thiền chỉ, cho nên nó là chỉ, cho nên nó dừng tâm, nó luôn luôn có tác dụng dừng tâm. Vì vậy câu Phật hiệu khó đề khởi hơn. Nhưng mà nếu mà quý vị đề khởi được trong trạng thái đó thì chứng tỏ câu Phật hiệu quý vị mạnh hơn. Có quý vị hiểu không ạ? Cái tình huống khó mà mình đề khởi được Phật hiệu thì câu Phật hiệu mình phải mạnh hơn. Vì vậy luyện được trong tình huống khó là cái công phu mình lên một tầng. Và rồi thời gian thì nó quen thôi, tự nhiên cũng ngồi vậy, cũng tự nhiên xếp cấp chắp tay xếp bằng vậy vẫn niệm Phật được. Thì công phu mình nó sâu hơn, tại vì cái tình huống nó khó, khó mà mình niệm được. Còn không, cho nên Thiện Trang chỉ nếu mà ai không niệm được á, chắp tay như vậy để chậm tay vậy, nó không niệm ra tiếng được, thì quý vị bỏ tay ra, bỏ tay ra để quý vị niệm. Thì quý vị niệm thì nó sẽ niệm được. Niệm được rồi một hồi nó mạnh rồi lại chắp lại để mình luyện. Đấy là những cái cách để mình luyện công phu. Cho nên á, muốn niệm Phật được đắc lực là mình phải có nhiều phương pháp, nhiều cách để mình dùng cho nó đúng trường hợp. Mình phải biết mình đang ở đâu. À, và Thiện Trang nói cái cách đơn giản nhất là dùng bất cứ cái tiếng nào để quy về Phật hiệu. Ví dụ như ngay giờ có người gõ cái đùng một phát, à, cái tiếng gì đó đùng, thì mình nghe cái đùng cái mình A-mi-đà Phật ngay đó, cái liền như vậy. Rồi cái tiếng gì đó nó chạy qua xẹt qua cái A-mi-đà Phật ngay, mình phải luyện cái khoảng là vậy. Thì mình quy tất cả những cái tiếng âm thanh bên ngoài thành Phật hiệu, mình luyện vậy nó quen thành thói quen, mai mốt chết vô đúng không, có người ở rút như vậy mình vô mình mơ mình chết bị quỷ sứ nó dí, à, hắc bạch vô thường nó tới nó bắt mình, cái mình thấy hai nó tới cái mình A-mi-đà Phật ngay đó, mình luyện như vậy. Rồi mình luyện làm sao ra, nếu như ra đường á sắp cái có giống như nguy hiểm tình huống khẩn cấp thì A-mi-đà Phật khởi lên ngay đó. Nó mình luyện như vậy, luyện qua nó quen. Cái gì nó gọi là phản xạ, đúng không? Mình luyện cho nó vậy, mình đến khi nó phản xạ nó thuần thục, mình sẽ giác. Cái công phu đó gọi là giác. Cái giác nó nhiều thì dần dần nó có tạo thành những cái phiến niệm Phật. Cho nên tự nhiên luyện. Giống như Thiện Trang luyện là cứ đi. Đi bây giờ đa phần cứ đi là tự nhiên niệm Phật thôi. Tại vì sao? Quen rồi. Cái đi là A-mi-đà Phật. Cái đi là A-mi-đà Phật. Mỗi bước là cái một cầu hiệu, hoặc là mỗi bước một tiếng Phật hiệu. Nếu mà mình đi liễn hoài nó thành thói quen đó. Cho nên Thiện Trang chỉ cho quý vị, ngay cả làm việc gì, giống như bây giờ mình dở cuốn kinh lên đúng không, cầm cuốn kinh này lên, mình dở ra cái, khi mình dở ra cái mình chưa kịp nhìn mình A-mi-đà Phật câu đó đó, rồi mình dở vô đọc đó, đọc chút cái mình nhớ A-mi-đà Phật đi đó. Đó là gì? Khi mình đọc một cái sách bình thường mình như vậy. Còn khi nghe Pháp tất nhiên mình phải tập trung nghe Pháp. Chứ còn mình nghe Pháp mình niệm Phật nó lại xen tạp. Cho nên là đấy là luyện, luyện hoài như vậy rồi nó thành công phu nó mới thành được. Quý vị mà cứ vô niệm Phật đường, niệm Phật đường, hoặc là ngồi vô đó niệm, một ngày ngồi được bao lâu? Còn trong đời sống hàng ngày mình nhiều hơn mà, trước khi ăn rồi uống vân vân cái gì, uống nước đó, cầm ly nước lên A-mi-đà Phật đi đã, rồi uống vô A-mi-đà Phật vân vân, mình thấy nước ngon quá cũng A-mi-đà Phật, nước bữa nay sao nó lạnh quá cũng A-mi-đà Phật, tập như vậy. Tất cả cái cảm nhận của giác quan của mình á, tất cả cái các giác quan mình cảm nhận cái gì mình A Di Đà Phật theo, thì tự nhiên dần dần nó vào công phu, nó không cần phải nôn nóng, cứ luyện vậy đi, thời gian là tự nhiên nó duy trì được công phu niệm Phật à. Đó, đó là cách để mà niệm Phật. Còn những cái cách này Thiền Trang đều chia sẻ rồi, lâu nói tổng hợp lại để quý vị nhớ, tại vì nhiều khi đời nay người ta nghe xong rồi tai này nó lọt qua tai kia. Nếu mà nói là cái cách rồi đó, tức là mình phải tu theo cái ngôn ngữ Ngài Trí Tịnh nói là tu mót á, đó gọi là tu mót á, mình tu bất cứ mình làm gì. Cho nên Thiền Trang nói cầm, những người cầm con chuột bàn phím đó, ấn cái A Di Đà Phật đó, phải nhắc đừng khinh thường những cái lời đó, những cái cách đó nha. Tuy là nó không bao nhiêu một câu Phật hiệu đó thôi, nhưng mà dần dần nó thành thói quen đó, dần dần thói quen là tự nhiên cái tâm mình nó giác, nó sáng nè. Rồi còn việc học pháp cũng vậy, học pháp để quán chiếu, để quán chiếu nào thế gian vô thường, đời là giả tạm, vân 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 vân, mình quán cái đó nó để gì, mình có cái công phu giác nó mạnh thì khi đó mình niệm Phật mới được. Còn không mê quá thôi chịu à, mê quá thì niệm niệm chơi chơi vậy rồi cái miệng niệm Di Đà tâm tán loạn thôi. Cho nên là hãy luyện, muốn tu một cái hạnh nào thành tựu cũng phải có nhiều cái phương pháp hỗ trợ. Không phải bảo niệm Phật đi đâu, niệm được đi mấy người niệm được đâu, đúng không ạ? Chúng ta phải có cái pháp hành đó. Học Phật pháp, học để gì? Học để hành, không phải học để nói, không phải học để cho vui đó. Mà mình học để mình hành, mình hành thì mình được hiệu quả, và khi hiệu quả rồi thì tự nhiên mình nghe pháp mình sẽ hiểu hơn. Thì chia sẻ sơ qua quý vị, lâu lâu nhắc lại chứ không, những điều này thật ra nói đi nói lại nhiều rồi, nhưng mà có nhiều người nghe rồi cũng như mới vậy, tại vì thật thế là mình nghe xong rồi mình quên. Rồi như vậy đây là đang nói tới đoạn này. Ba la mật đa hoặc là ba la mật được dịch thành sự cứu cánh, đúng không? Đó, mình đây là đoạn này Thiền Trang đã đến rồi, đã dịch qua rồi, bây giờ tới chữ đáo giả rồi. Chữ ba la mật là biển ngạn, còn chữ mật ba la là biển ngạn, là bờ kia đó. Còn mật đa là đáo, là đến. Đó, cái phương ngôn ngữ của nước Tài gọi là gì? Gọi là cái văn pháp, cái ngữ pháp của nước họ là biển ngạn đáo, còn ở nước ta gọi là đáo biển ngạn. Và nương vào đại hạnh này, hay là do đại hạnh này mà có thể vượt qua các cái sự rộng xa của các pháp, cho nên gọi là độ vô cực, tức là vượt qua cái khoảng độ lớn đó. Ba la là bờ kia, mật đa là đến, ngữ pháp nước họ là bờ kia đến, nước ta gọi là đến bờ kia. Do đại hành này có thể vượt qua sự rộng sâu của tất cả các pháp nên gọi là độ vô cực. Sanh bỉ quốc giả, cụ túc khẩn thâm, tức là cái người, chữ giả là người sanh vào nước ấy tức là nước Tây Phương Cực Lạc đó, hay gọi Tây Phương Cực Lạc, thì đầy đủ hay là có đủ, chữ cụ cũng có nghĩa là có đủ được thần thâm. Rồi thần giả diệu dụng bất trắc, tức là chữ thần nghĩa là gì, là diệu dụng mà không có thể suy lường đo lường được, chữ trắc là đo lường suy lường suy đoán được, tức là cái sự diệu dụng đó là cái sự lợi ích vi diệu á, không thể nghĩ bàn, không có thể suy được thì gọi là thần, là thần giống trong chữ thần kỳ á. Thông giả thông dung tự tại, chữ thông có nghĩa là thông dung tự tại, có nghĩa là gì? Chữ thông này là thông hiểu, dung là gì? Dung ở đây á, thì ở đây chữ thông, chữ dung, không dung là nó cái từ giống như ghép vậy đó. Thì trên trang tra từ điển á, dịch ra ở đây có nghĩa là mình hiểu mà mình giác ngộ, hiểu được á, mình hiểu được, mình thấu suốt được á, và mình tự tại, đó gọi là thông. Ví dụ như quý vị biểu rõ ràng một cái việc gì đó thì quý vị sẽ tự tại. Giống như người biết sử dụng điện thoại đúng không? Một cái bà già đưa cho họ, bà già bà không có tự tại với cái điện thoại vì bà không hiểu rõ. Cái điện thoại này không biết xài làm sao á, nó khó quá, khó xài quá, nào nó nhiều cảm ứng quá nên nhưng mà đưa cho một đứa nhỏ nó rành, nó biết. Thì nó biết nhiều, nó thông đạt được thì cho nên nó tự tại, nó có thể sử dụng một cách đấy. Đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ thông. À, chữ thần là thần kỳ, là đặc biệt. Đó. Cái lợi ích mang lại đặc biệt, không có nghĩ lường được, không có so đo, không có so tính được. Còn chữ thông có nghĩa là mình hiểu biết, mà cái hiểu biết đó nó khiến cho mình được tự tại. Giống như bây giờ chúng ta hay nói ai đó tự tại đúng không? Nhưng mà nói thầy đó giảng pháp tự tại. Vì sao thầy giảng pháp tự tại? Vì thầy đó thông, đó là hiểu rõ Phật pháp, cho nên là giảng một cách tự tại. Còn người không hiểu thì sao? Bắt đầu cái danh từ này sao, cái này sao, bắt đầu đi tìm sách này, tìm sách kia. Cho nên để giảng một bài giảng, người ta phải tìm cả mấy ngày mà giảng cũng không xong. À, cũng có nhiều điều không hiểu. À, còn cái người ta thông thông rồi thì người ta cứ lên người ta đọc cái giảng khỏe re, đúng không? Đó, rất là tự tại. Cũng vậy đó, mình ở trong đời mình có những người đầu bếp họ tự tại, đưa cho họ món nào họ cũng nấu được hết. À, họ kiểu gì họ cũng nấu được, đó là tự tại. Tại vì họ hiểu biết cách nấu rồi. Còn cái người mà không chưa có tự tại á, chưa có thông đó, chưa thông đó, bếp nó vô đưa cho họ món này món kia là họ không biết nấu làm sao hết trơn. Đó. Rồi nấu âm dương rồi, vân vân, không có biết điều hòa âm dương cho nên ăn vô rồi người nó đờ đơ, bệnh, đủ thứ chuyện, đúng không? À, rằng sẵn đây nói thì chăng, nói đến việc ăn uống, tại vì bình thường không có nhớ ra, nhưng mà sẵn nói đến đây nói luôn, cái nhiều đồng tu á, tại vì chúng ta là người ăn chay, cho nên là chúng ta thường hay ăn á, có nhiều đồ mà nó thuộc âm quá nhiều á, thì theo thời gian năm tháng á, mình sẽ bị âm. Cái người mình nó âm á, tức là nó không có đủ cái độ dương, thì nó âm nặng quá thì người mình nó sẽ mệt mỏi, nó rũ rượi và nó sẽ buồn ngủ, nó hôn trầm, nó ngủ gục nhiều. Đó là Thiền Trang thấy rõ ràng, Thiền Trang nó bị, không phải quý vị cũng bị. Thì nếu mà quý vị chịu khó ăn điều hòa lại một chút xíu á, những cái độ dương á, thì nó sẽ cân bằng lại, thì người mình nó sẽ bình thường, nó sẽ bớt bị, nó bớt trúng gió nè, nó bớt bị này kia. Thế những đồ nào đồ dương đúng không ạ? Thì cái đồ dương thì chúng ta cũng nên biết, ví dụ như quý vị ăn một số đồ ăn với cái rất ít hột mè vào, vừng á, miền Bắc gọi là vừng mè, thì đó là một cái loại dương. Rồi ví dụ như cà chua là dương, những cái loại thức ăn nào mà nó cũng màu đỏ đó thì đa số là dương. À, như cà rốt, cà chua, à, hay là bí đỏ vân vân, đó là những cái đồ nó dương. À, ngược lại, à, rồi cái đồ nào mà nó chín á, mà nó gọi là nó nở ra thì nó thường là mấy cái đồ đó âm. Còn cái đồ nào mà nó chín mà nó xích lại á, thì nó dương, nó thu nhỏ lại đó. Cho nên mấy cái loại mà đậu á, quý vị thấy đậu như mấy cái đậu như đậu đỏ, mấy cái đậu đỏ rồi đậu gì nhỏ nhỏ, hạt nhỏ nhỏ đó, thì nó là dương. Tại vì quý vị thấy nó teo lại chút xíu à. À, còn mấy cái đậu mà cái như cái đậu đen nữa thì nó lại nở ra, phình ra bự, nó hút nước, nó phình ra bự, đó là âm. Thì quý vị chú ý ăn uống là phải điều hòa như vậy đó. Có những món này thì chàng nói cái cách đơn giản nhất là quý vị nên ăn thêm vừng hay mè. Còn người nào mà bị âm nhiều quá đó, bị âm nhiều quá đó, thì chúng ta có thể chữa nhanh á, nhanh nhất á, thì chàng thấy cũng thử rồi hiệu quả, là quý vị lấy một ít bột sắn dây á, đó ít thôi, một muỗng, hai muỗng, ba muỗng gì đó, nhiều lắm là vậy cỡ đó thôi. Rồi quý vị đổ vào nước á, quý vị khuấy nước mà nước sôi để nguội á, quý vị khuấy cho nó tan ra, rồi quý vị bắt lên bếp đun cho nó nóng lên. Khi nó nóng lên nó nở đó thì quý vị cho thêm một muỗng nước tương tamari á, nước tương 3 năm, 5 năm gì đó, càng lâu càng tốt đó, chứ không phải cái nước tương bình thường của mình. Thì cái nước đó, nó tương đó nữa, nó khớp dây dương, thì quý vị ăn vô và quý vị tránh gió trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi, thì cái người mình nó dương hăng lên hẳn luôn. Đó là quý vị ăn chỉ cần mỗi ngày mà quý vị ăn được chừng một lần vậy, quý vị ăn mấy ngày là nó người mình nó dương lên, thì tự nhiên cái người mình khỏe. Thử thì thử đi, ai mà bị những cái bệnh hôn trầm, buồn ngủ rồi nhiều á, là như vậy. Tại Thiền Trang bị, Hiện trạng là bị nhiễm cái hàn quá nhiều, tại vì mình ăn nó toàn đồ âm không à, nấm là âm nè, măng âm nè, quý vị nào ta thích ăn nấm với ăn măng là nó âm dữ lắm nè, rồi chuối nè, đó, mấy cái thứ đó là âm, rồi thấm. Nói chung là đa số đồ ăn là đồ âm nhiều, đồ chay mà đồ âm nhiều, nên quý vị phải biết nấu ăn làm sao để nó cân bằng lại đấy, chứ không là một thời gian ở người mình nó không biết tại sao nó mệt mỏi rồi nó rũ rượi, nó tu cũng đắc lực, do cái thân thể mình nó bất an thì làm sao cái tâm nó an được. Thân thể mình nó buồn ngủ, nó mệt mà nó đuối đuối hả. Đó, quý vị thử đi, ai mà ăn 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 đó, quý vị thử đi nha. Thì nhiên chỉ cho nha, một là món món này cà chua nó là dương rồi, thì nó màu đỏ đó, rồi bí là màu, những cái màu đỏ là nó cà rốt đó, những cái màu đỏ, rồi còn những cái đồ như vừng mè đó đó, hạt vừng mè là dương. Rồi cái thiền trang chỉ thêm cái nữa, chỉ là đó là cái nước tương tamari đó, để với lại sắn, bột sắn á, mà bột sắn ở Việt Nam bán bột sắn giả nhiều lắm nha quý vị, thử vô thử thử toàn bột sắn giả nhiều, cho nên kiếm người nào mua được lấy được cái bột sắn gốc á, bột sắn gốc mà dùng. Nước tương tamari thì như nó bán cũng hơi mắc đúng không quý vị, tamari mà lâu năm á, người ta ngâm á, quý vị có thể để mua cái nước tương bình thường về, quý vị để lâu năm cũng được, phơi lên cho nó keo lại, cho được xài được 3 năm thì quý vị dùng như vậy nó khỏe lắm. Đó. Còn quý vị mà cố gắng dùng những cái khác á, thì nó không có tốt, mình dùng mấy cái tự nhiên. À, thì những cái đó là những cái điều mà Thiền Trang chia sẻ. Thiền Trang nói về chứ Thiền Trang cũng không có ăn theo cái kiểu đó hoàn toàn đâu, Thiền Trang ăn cũng bình thường thôi. Thỉnh thoảng là đâu thấy người nó âm nặng quá thì bắt đầu mới đầu thôi dừng ăn nấm lại, dừng ăn măng lại, không ăn măng, măng thì ăn ít ăn hết. Rồi còn gì nữa, rồi cũng phải ráng ăn mấy đồ dương đó. Đúng rồi, có người nhắc là có khổ qua cũng dương, thì Trang nó cũng nói trong cái bài trước là khổ qua cũng là dương đó, cần tây ấy cũng là dương đó. Thì quý vị có thể ăn những món đó, mình cố gắng ăn thật thường á, quý vị ăn thời gian mấy năm rồi nó âm quá nhiều, thành nó, người mình nó đuối, nó cứ hôn trầm buồn ngủ đó, và nó sẽ chóng mặt, nó trúng gió rồi nữa, nhiều là do mình bị âm quá nhiều, và lúc đó mình sợ gió nữa, sợ gió nó sợ nước nữa, nhiều người sợ nước nữa, đó là gì, mình đã bị nặng quá rồi. Thì quý vị nếu mà bị nặng quá rồi đó thì quý vị phải xông nữa, ngoài ăn ra quý vị xông ra, xông cho nó người cho nó ra bớt, quý vị lấy lá rồi đó quý vị xông, hoặc là ai mà đủ có điều kiện bây giờ mua cái mền xông á. À, thật ra thấy nó quảng cáo cái mền xông, hoặc là cái ai mà nhà giàu thì mua cái gì, cái tủ xông, cái đó là gì ta, cái bồn xông hơi, mà không phải xông hơi, mình có thể xông khô nữa, bây giờ nó có cái xông khô nữa đấy. Thì nếu mà bị nặng quá mình có thể giải, mà thật ra ở Việt Nam mình khí hậu nóng, mà mùa này nóng bức như vậy nó ra mồ hôi là mau lắm, mau giải được lắm. Còn mình ở xứ lạnh mới sợ, chứ còn ở xứ nóng không có sợ. Đó, A Di Đà Phật, chúng ta tiếp tục trở lại với bài tiếp theo. Như vậy là người sanh vào nước ấy thì có đầy đủ thần thông. Chữ thần có nghĩa là sự diệu dụng, không thể suy lường. Còn thông á là cái sự thông là hiểu, ngộ, thông suốt, tự tại. Tự tại vô ngại, tức là tự tại vô ngại thì đây cũng dễ hiểu rồi, không có trở ngại đó. Năng triệt để quán triệt nhất thiết tự hành giữ hóa tha chi sự, cố danh thần thông tự tại ba la mật đà. Tức là đây giải thích cho thế nào gọi là thần thông tự tại ba la mật đà. Thì cái sự tự tại không có chướng ngại, có thể triệt để thông suốt tất cả những cái việc mà tự hành và hóa tha, cho nên gọi là thần thông tự tại ba la mật đà. Nghĩa là gì, ở đây nói đơn giản thôi, có nghĩa cái hóa tha tức là giáo hóa người khác đúng không, những cái việc này hoặc là tự hành thì quý vị á, quý vị phải gì, đối với những cái việc này quý vị thông đạt rõ biết thấu suốt hết, Cho nên mình tu nó cũng đúng pháp đó. Và mình giúp người khác cũng đúng pháp. Thì cái việc như vậy á gọi là thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Còn bây giờ như mình á, mình thần thông không có tự tại, cũng không có Ba La Mật Đa à, cái thần thông tự tại không Ba La Mật Đa gì mình, cái pháp gì mình cũng không biết hết. Đó giống như vừa rồi Hiền Nhân chia sẻ cho quý vị ăn uống á, nhiều người không biết ăn uống cho nên bị bệnh, đúng không? Người không biết cho nên bị bệnh thôi à, ăn uống không đúng cách, ăn quá nhiều âm vô đó thì nó bệnh thôi à, rồi gì cái người muốn tu niệm Phật cũng không biết phương pháp tu niệm Phật làm sao để nhiếp tâm đó, không có biết phương pháp này phương pháp kia, thì cái đó là không có tự tại, không có Ba La Mật Đa à. Cho nên thần thông tự tại thì ngoài cái sự kỳ diệu thần diệu ra còn có nghĩa là thông nữa, thông đạt nữa, mình hiểu rõ, mình thấu suốt được thì mình mới độ sanh chúng sanh được, mình giúp mình tự tu và giúp cho người, gọi là tự hành và quá tha. Thì ở Tây Phương Cực Lạc mà về là quý vị khỏi học tự nhiên có hết, cho nên sanh về Tây Phương Cực Lạc sướng, khỏi phải học, đúng không? Ở đây mình học gần chết à, mình học quá trời quá đất mà mình cũng chưa thông đạt bao nhiêu, có nhiều kia nhiều điều đâu biết đâu. Thiện Trang, quý vị thấy Thiện Trang học cũng giả thuộc dạng một trong những người đa văn, đúng không? Nhưng mà cũng có nhiều điều vẫn chưa thông suốt đó. Bây giờ cứ theo năm tháng dần dần thông được nhiều hơn, tại vì có những mình theo năm tháng á, thì Thiện Trang thấy còn một số cái vấn đề nào mình lấn cấn mình chưa thông thì mình sẽ đi tìm, mình tìm để mình học cho nó thông. Còn quý vị bây giờ quý vị có quá nhiều thứ không thông, biết học từ đâu, đúng không? Không biết từ đâu cho nên là khổ à, đó. Còn về Tây Phương Lạc khỏi, biết hết, thông đạt hết. Rồi như vậy, người sanh cõi ấy có đầy đủ thần thông. Thần là sự diệu dụng không thể suy lường, thông là hiểu ngộ thấu suốt tự tại. Tự tại không có chướng ngại, có thể triệt để thông suốt tất cả việc tự hành và hóa tha, nên gọi là thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Tiếp theo, ư nhất niệm phảnh chấm 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 siêu quá ức na do tha bá thiên Phật sát. Tức là câu này nó nằm ở câu sau chứ không phải câu này, mà sao biết là chú giải là đưa lên trên đây à, thì chúng ta cũng nói luôn. Tức là ư nhất niệm phảnh, ư là ở trong à, ở trong khoảng một niệm chấm 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 thì siêu quá, tức là vượt qua ức na do tha bá thiên là trăm ngàn, Phật sát là cõi Phật. Tức là đây là những con số rất nhiều. Ức nè, là na do tha, na do tha cũng là ức, ức ức á, mà thay vì chữ ức ức thì nó trùng hợp cho nên chỉ dùng chữ na do tha. Rồi, trăm ngàn cõi Phật, tức là chỉ có trong khoảng một niệm mà đi qua nhiều cõi nước Phật như vậy. Vì tưởng tượng chúng ta đi á, bây giờ chúng ta đi từ đây đến mặt trời á, ánh với tốc độ ánh sáng á cũng mất hơn 8 phút, đúng không? Vậy mà Bồ Tát Tây Phương Lạc đi qua nhiều cõi nước như vậy mà chỉ trong một niệm thôi. Quý vị thấy thần thông cỡ nào? Bây giờ khoa học không có cách nào đi ra khỏi cái hệ ngân hà nữa, đúng không? Quý vị thấy đi tính toàn năm ánh sáng không à? Gọi là quang niên á, năm ánh sáng, bây giờ đi mãi mới ra được khỏi cái hệ ngân hà. Còn trong đó Phật Bồ Tát là cái 1 tỷ cái hệ ngân hà thì là một cái thế giới. Mà đây trăm ngàn ức na do tha cái thế giới như vậy mà chỉ cần một niệm mà đi vượt qua được qua, mà không phải đi vượt qua đâu, mà đi cái đằng sau á, lời nguyện sau nó rõ là đi không phải vượt qua mà đi đến tùng du nữa, không à, tới là tùng du, tức là mình đi đến từng ấy chứ không phải mình đi qua, không lướt qua, không phải mình đi tới từng nơi luôn, nó thần thông cái đó à. Cái đây là cái không thể nghĩ bàn. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc có nhiều thần thông. Thử hiển thần túc thông à, đây là hiển bày thần túc thông. Diệt danh thần túc trí thông, cũng gọi là thần túc trí thông. Thần cảnh trí thông à, cũng tự gọi tên là thần cảnh trí thông. Tức là cái này thần túc thông thì tên đầy đủ là thần túc trí thông, cũng gọi là thần cảnh trí thông. Thần như ý thông, cũng có tên gọi là thân như ý thâm, thân thâm cũng có gọi là thân thâm. Na do tha thử, tức thử phương chi ức. Chữ na do tha tức là cái ức của phương này, tức là phương này, tức là mình nói nước ta đó. Na do tha là chữ ức thôi. Chỉ vạn vạn, tức là ức là bao nhiêu, là vạn vạn. Một vạn là bao nhiêu quý vị? Một vạn là 10.000, mà 10.000 nhân của 10.000 thì chúng ta lấy số 0 ra để chúng ta tính. 10.000 có 4 số 0. Như vậy vạn vạn tức là 8 số 0. 8 số 0 là bao nhiêu? Mình có 9 số 0 là 1 tỷ đúng không? Vậy 8 số 0 tức là 100 triệu. Đó. Như vậy cái chữ một ức tức là vạn vạn tức là 100 triệu. Đúng không? Như vậy cũng nhiều lắm đó. À, rất là không, cũng số rất lớn chứ không phải nhỏ. Ngã quốc cổ thời ư ức, tức là cái thời xưa của nước ta đối với ức. À, đối với ức thì sao? Lánh hữu tam thiết. À, chữ lánh tức là riêng. À, khác tức là có cái ba cái có lánh hữu, tức là có ba cái thiết khác nhau đó. À, riêng có ba thiết tức là ba cách tính. Chữ chữ ức này cũng có ba cách tính chứ không phải là mỗi vàng vàng không. Viết thập vạn, bá vạn, thiên vạn, tam chủng. À, tức là 10 vạn. À, 10 vạn là 100 ngàn đúng không? À, là 100 ngàn. Trăm vạn. À, trăm vạn là 1 triệu rồi. À, ngàn vạn tức là 10 triệu. Đó, ba loại này. Như vậy đang đây nói vạn vạn nữa là bốn loại. Như vậy cái chữ ức này nó cũng nhiều số lắm. Chữ na tha tức là chữ ức này có nhiều cái cách tính, không biết tôi cách nào. Cố cổ sư định thử số diệt bất đồng. Nên các vị sư á, thời xưa á, thì cũng ước định cái số này á, cái số này cũng là không giống nhau. À, cho nên là không có biết cái số chính xác bao nhiêu, cho nên thôi nói ức na do tha đi. Chứ bây giờ nói dịch ra nói là một vạn hay cũng 10 vạn hay là trăm vạn hay ngàn vạn hay là vạn vạn thì cũng không biết đúng hay không, tại vì có nhiều cái số như vậy. Ở trong khoảng một niệm chấm 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 vượt qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, đây là hiển bày thần túc thâm, cũng gọi là thần túc trí thâm, thần cảnh trí thâm, thân như ý thâm, thân thâm, na do tha, tức là ức của nước ta, chỉ vạn vạn, vạn vạn tới 100 triệu. Thời xưa nước ta đối với ức có ba thiết khác nhau, là ba loại, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Nên các vị sư thời xưa ước định con số này cũng khác nhau. Cho nên bây giờ mình học mình cũng chỉ nói con số nói chung là vạn, hoặc nói chung là ức đi. Chứ bây giờ mình nói con số nào mình đâu có thể nói được đúng không ạ? Cho nên cái thời gian mà ngài Di Lặc á hạ sanh xuống nhân gian á, chúng ta hay dùng đôi khi có lúc mình dịch ra gọi là 576 triệu năm đó, hay là hơn, gọi là nó hơn nửa tỷ năm á. Thật ra đó là mình lấy cái số ức theo cái kiểu của mình á. Chứ thật ra cái số ức đó không biết bao nhiêu, tại vì Đức Phật đâu có nói cái số triệu đâu, nói ức. À, cho nên là cái thời gian đó cũng không có hay nhất, không có phải như vậy. À, thì không biết cái số ức trong kinh Phật Thuyết Di Lặc Hà Sanh đó là cái số ức trong đó là con số nào. À, vì vậy cái thời gian đó đừng có chấp trước, có nhiều khi nói lúc này lúc kia do cái người dịch. À, thiền gian có lúc thiền gian cũng thấy cái lấy cái số ức lớn nhất dịch cho nó đã, đúng không? Dịch cho nó đã tính là 576 triệu năm sau. Nhưng mà thật ra có khi nghĩ là nhiều khi không đúng. Tại nhiều khi con số đó nó không phải như vậy thì sao? Không phải con số và cái ức lớn nhất. Vậy thì thôi cũng không đúng. Cho nên là sau này mà nếu mà dịch ức á thì người ta không hiểu. À, cũng không biết làm sao. Cho nên đôi khi cũng phải tạm thôi, lấy con số lớn nhất vậy. Đó, đó là quý vị thông cảm nha. Đấy là mình hiểu cái trong nhà Phật á có nhiều cái chữ nên số như vậy, thì chỉ có cách là chúng ta chỉ có cách là lấy cái số nguyên và tự hiểu lấy ha, chứ không thể nào mà mình mình đưa ra, còn đưa ra là dành cho người mới tu, mới học, thì tạm thời đưa ra một con số. Thần túc diệt văn như ý túc giả. Thần túc tức là cũng gọi là như ý túc. Còn cái chữ giả này là giải thích, tức là ở đây đáng lẽ cái chú giải này, cái dòng này nên đưa ra đằng sau cái chữ giả này thì hiểu rõ hơn. Thần thần túc giả đó, đều bắt đầu có chú giải đưa giữa mất, cho nên mình hiểu lầm. Về thần túc đó, còn ở đó là thần túc cũng gọi là như ý túc. Hội sớ văn, tức là sách hội sớ nói thử hữu tam, đây có ba, tức là ba nghĩa đó. Nhất vận thân thông, một là vận thân thông. Vận thân thông là gì thì chúng ta để hiểu ngay, bây giờ giải thích luôn. Vị thừa không hành do như phi điểu, tức là nương trên hư không mà đi, hành là đi đó, giống như là loài chim nó bay vậy đó. Giống như chim mà nó bay, quý vị thấy không? Đó là gọi là có trong cái nghĩa thần túc. Thần túc này thì có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là có cái khả năng đi trên hư không, giống như chim bay vậy đó. Đó, có là thần túc. Cho nên mình thấy trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có phép cân đảo văn đó, lộn phát và bay cái vèo ha. Thì đó, đó gọi là thần túc không. Thì cái đây là một cái trong cái điều đó. Nhị thắng giải thông, thứ hai là thắng giải thông. Vị cực phương, cực viễn phương, tác ý tư duy, tiện năng tốc trí. Tức là cái ý nghĩa của chữ thắng giải thông là cái nơi rất là xa. Chữ viễn là xa, chữ cực là rất rất xa. Mà nếu mà khi tác ý tư duy thì liền, chữ tiện là liền, liền có thể đến rất là nhanh. Chữ tốc là nhanh, nhanh chóng đến được đó. Tức là quý vị có một cái năng lực, cái này năng lực là thắng giải thông, tức là mình từ một nơi rất xa, xa nào đó mà chỉ cần tác ý tư duy muốn đến đó là xuất hiện tới đó ngay. Sướng không quý vị? Về Tây Phương Lạc có năng lực đó, còn ở đây mình khổ đúng không? Mình muốn đi qua Mỹ bay hình như 24 giờ đúng không? Mệt mỏi, ghê gớm, bay ngồi trên máy bay mà còn sợ tai nạn, sợ khủng bố nữa đúng không? Còn đã về Tây Phương Lạc muốn đi, không phải chỉ đi mỗi tới thế giới này mà ở nhiều thế giới khác, cũng chỉ cần tác ý dù nơi rất xa, xa xôi nào trong vũ trụ, nơi nào mình chỉ cần tác ý là tới đó. Liền, đến liền chứ không phải là đâu. Còn bây giờ phi thiền, lên ngồi phi thiền đã mỏi mòn, mỏi cổ, mệt ghê gớm mới tới. Quý vị có thần thông đi rồi cái quý vị sướng vô cùng. Chỉ cần tu tới tam quả A-na-hàm thôi là quý vị có thần thông. Quý vị có thể từ Việt Nam qua Mỹ ngồi cái nhập định cái, thôi ta quán, thôi ta tác ý cái nhập đi về tên bên Mỹ, xuất hiện bên Mỹ. Đó, muốn về Việt Nam á, cái đi về Việt Nam khỏi phải khổ sở, thôi phải đi mất công nhập cảnh qua Mỹ xin visa mãi không được. Người Việt Nam mình thì có bây giờ cái xin visa các nước mình lớn nó hơi khó, tại vì người Việt Nam qua đó trốn nhiều quá, trốn các nước đó không chịu về, cho nên là họ sợ qua trốn, cho nên xin visa đó. Nhiều người xin rớt không à, họ không cho tại vì sợ qua đó trốn. Đấy quý vị thấy đâu có tự tại đâu. Còn nếu mà mình có thần thông qua đó mình đi ha, cái nhiều người tác ý kêu ôi vậy con có thần thông qua đó chắc con qua Mỹ con làm cái đi vô mua shopping xong về cũng bán hàng sách tay các lời ha. Thật ra đấy quý vị mà có thần thông qua đó đó mà quý vị chứng quả tới đó, quý vị không muốn làm cái việc đó đâu. Nhân quả trong mạng mình mà không có ham đâu. Còn bây giờ mình cái phàm phu, mình nghĩ mình ham cái này ham cái kia, nào là muốn ham cái này kia, chứ khi người ta có thần thông người ta không có mong, mà người ta cũng không có sử dụng thần thông trong mấy cái việc nhỏ như vậy. Thích thì đi chơi, Có thần thông rồi quý vị lên cõi trời chơi thì được, lên cõi trời ngắm cõi trời coi thứ, xuống địa ngục để chơi cho vui thì cũng được, cho mình ngao du tự tại. Còn thích đi đi đến nơi kia thì mình cũng phải dùng trang điểm cho nó khác đúng không, một là biến hóa cho nó khác thì tới đó để người ta không biết, chứ không người ta nhận ra mình hoặc là chứ tự nhiên ví dụ như quý vị ở Việt Nam quý vị qua bên bên Mỹ rồi người ta kêu ủa sao qua đây được nữa đúng không. Đấy nên người có thần thông người ta cũng sẽ biết sử dụng thần thông như thế nào, dùng nhưng mà dùng một cách bí mật. Năng lực này thật ra là như Tây Phương Lạc có hết, còn ở đây mình có mình cũng phải xài lén lén nữa, tức là không dám xài lộ liễu, sợ chúng sanh lộ cho nên không được tự tại. Đấy là nơi nơi đây khổ như vậy. Tam tức là thứ ba đó, ý thế thông, là ý thế thông ở đây cũng giải thích luôn, vị cực viễn phương cử tâm duyên thời thân tức năng đáo. Ý thế thông là cái nơi cực xa, khi tâm mà khởi ý niệm, chữ cử ở đây là có nghĩa là phát khởi, hưng khởi, khởi lên ý niệm thì thân liền đến được, thân lập tức đến được. Thì cái này nó cũng giống như kia, cái này đằng trước là thắng giải thông, nhưng mà đằng sau thì cái này thì cũng gần gần giống nhau đúng không quý vị, nó cũng là cái ý như vậy. Nếu không biết là tại sao lại giải thích như thế, nhưng mà nếu mà chúng ta dạng cái giải thích cái chữ thắng giải thông này là cái khả năng năng lực là gì, quý vị biết được giống như trong không gian là nó có những cái kẽ trống như nào đó, giống như bây giờ mình tưởng là cái kim loại là đi qua không được đúng không, nhưng thực tế bây giờ người ta chứng minh được cái hạt neutrino đó quý vị, nó có thể đi xuyên qua một cái bán kính những cái tấm sắt dài bao nhiêu cây số, nó có xuyên qua được, nó đi xuyên qua được hết đó. Nó có kẽ trống ở trong đó, mình tưởng là không thấy, mình mắt mình kém quá mình không thấy được cái kẽ trống. Còn nếu mà người ta phóng to lên đó, phóng to là thấy cái kẽ trống ở trong đó hết đó. Đó bây giờ quý vị thấy mấy con chip điện thoại đó, nó dùng trong điện thoại máy tính đó, nó làm quý vị nó con chip nano mà càng ngày cái công nghệ bây giờ giống như 1 nanomet luôn á, là nó nhỏ đến cỡ nào mà tại sao họ làm được, mà tại họ dùng mấy cái kính hiển vi á, nó phóng to nó lên, cho nên trên màn hình máy tính á, là người ta thấy được rất rõ ràng nó to, con chip đó nó bự lắm, cho nên là thấy to cho nên người ta có thể làm họ đổ ra những con chip cực kỳ nhỏ, thực tế là những cái vi mạch ở trong đó là từng chấm chút xíu vậy đó. Thì cái công nghệ đó, cái máy tính đó, cái tay mình nó có thể không làm được, nhưng cái máy móc á nó có thể chấm chừng cái chấm nhỏ này vậy, tại vì trên màn hình to mà. Thì bây giờ đâu có khó khăn gì đúng không ạ, bây giờ với công nghệ cho nên càng ngày về sau người ta càng tiến bộ, người ta có thể làm được những con chip cực kỳ nhỏ. Vì thay trong cái điện thoại của mình thôi đó mà bao nhiêu mình nhìn không thấy gì trong đó, nhưng thực tế là bao nhiêu cái vi mạch mà cái mạch rất là nhỏ, những cái chấm tụ rất nhỏ, tí li ti trong đó, li ti mà đến nó mắt thường nhiều khi không nhìn thấy được đó. Đó. Nhưng mà nếu mà mình đưa lên kính hiển vi mình soi ra là mình thấy phóng to lên bao nhiêu lần đó. Thì đơn vị bây giờ là nanomet rồi đúng không, con chip nhỏ đến mức độ đó, mà con chip càng nhỏ thì nó càng tinh vi. Đó. Thì bây giờ khoa học mình tiến bộ cái đó, huống hồ chi mình là có thần thông đó, có thần thông thì mình có những cái tiến bộ vượt bậc hơn nữa. Về thần túc cũng gọi là như ý túc, trong hội sớ nói điều này có ba loại: một, vận thân thông là nương trên không mà đi giống như chim bay; hai, thắng giả thông là với nơi rất xa mà tác ý tư duy thì liền nhanh chóng đến được; ba, ý thế thông là nơi cực xa, khi tâm khởi ý niệm thì thần lập tức đến được. Hữu đại luận văn, tức là thêm nữa trong luận đại luận, tức là đại trí độ luận của ngài Long Thọ, nói như ý thông hữu tam chủng, tức là như ý thông hay là thần túc có thông á có ba loại. Đây là một cách nói khác: nhất, năng đáo, nhị chuyển biến, tam thánh như ý. Tức là trong luận đại trí độ luận, đại trí độ luận thì nói là có ba loại về như ý thông này. Một là năng báo, tức là có thể đến được, đằng sau có giải thích. Hai là chuyển biến, và ba là thánh như ý, tức là cái sự theo ý muốn của bậc thánh, đằng sau có giải thích, quý vị yên tâm. Thêm nữa, trong luận đại luận, tức là đại trí độ luận đó, nói rằng như ý không có ba loại: một năng đáo, hai chuyển biến, ba thánh như ý. Năng đáo hữu tứ chủng, tức là cái giải thích về cái thứ nhất về năng đáo thì có bốn loại: nhất giả, thân năng phi hành như điểu vô ngại. Một là thân có thể bay đi, phi là bay, hành là đi, bay đi giống như là chim không có chướng ngại. Có thần thông mà bay đi được. Bây giờ mình có thần thông mình bay được đã đúng không? Ai cũng mơ ước mà không bay được. Thì có thần thông về Tây Phương Lạc có bay thoải mái luôn. Nhị giả, di viễn linh cận, bất trụ nhi đáo. Cái này năng lực này còn năng lực này càng đặc biệt nữa. Di chuyển cái nơi xa, khiến cho thành gần, không đi mà đến. Đó, có năng lực này hay nữa à. Tức là mình khỏi mất công đi mà mình di chuyển cái nơi xa lại thành nơi gần, không cần đi không cần đến mà cũng đến luôn. Thì đó, năng lực này, năng lực này chắc là Bồ Tát mới có năng lực này, chứ thần thông mà bài thường A La Hán rồi là không có năng lực này. Tam giả thử xứ, một bị xứ xuất. Thử xứ là nơi này, một là ẩn đi, biến đi, mất đi đó. Bị xứ là nơi khác. Thì xuất, xuất là xuất hiện, tức là ẩn đi ở nơi này và hiện ở nơi khác. Cái này thì chúng ta có thể hiểu được đúng không? Quý vị ở Việt Nam, quý vị ẩn ra, quý vị hiện qua châu Âu, hiện qua Mỹ. Đó, có cái cách đó. Hoặc là ẩn ở Việt Nam, cái lên cõi trời đạo lợi. Đó, có đó năng lực đó, gọi là cái ý nghĩa thứ hai. Ở ý nghĩa thứ ba. Tứ giả, nhất niệm năng trí. Đó, thứ tư là một niệm là liền đến được, tức là không mất thời gian nhiều. Nhanh lắm, một niệm thôi. Năng đáo có bốn loại: một là thân có thể bay đi như chim không có chướng ngại; hai là dời nơi xa khiến thành gần, không đi mà đến; ba là ẩn ở nơi này hiện ra ở nơi khác; bốn là một niệm thì đến được. Những cái này là thần thông, mình nghe giống như thần thoại đúng không, tại mình không có tác chứng được. Có nhiều người học thì mấy cái này kêu chắc không có đâu, không tin nổi. Thì đó là bình thường thôi, tại vì mình tu còn chưa có đủ niềm tin đối với Phật. Phật Pháp á thì không phải nghe mà được, mà quý vị phải hành, gọi là đến để mà thấy. Cho nên á, quý vị tu thì quý vị biết, quý vị tu đến một lúc nào đó tâm quý vị thanh tịnh á, quý vị sẽ tự nhiên có những cái một số tiểu thần thông chẳng hạn. Mà nó là tự mình biết, tự mình tá kiến, thì tự nhiên mình tin là cái này mình mới tu cơ đó mình có được cái nhiêu đó. Huống hồ chi nếu mình tu định lực hơn, thì khi đó gọi là mình tự tác, tự chứng. Chứ còn người ta nói đều không có tin được. Nhưng mấy cái thần thông này á, thì Thiện Trang nói hồi xưa á, Thiện Trang có chưa biết Phật Pháp á, Thiện Trang có đi coi bói á. Thì coi bói có mấy cái bà, mấy người đó mà họ có cái biết được quá khứ á, là họ nói rất cái chính xác, thậm chí một số chuyện tương lai họ nói cũng chính xác, thì mình tin là có thần thông. Còn cái biến hóa thế nào thì thật sự là mình chưa thấy, đúng không? Mình chưa, trong đời bình thường làm gì có thấy biến hóa đâu, mấy cái này nghe thôi chứ có thấy đâu, đúng không? Đó, mình chỉ nghe thôi chứ mình có thấy đâu. Mình bởi vì cái thần thông này nó cũng đâu có đơn giản, đâu có dễ dàng được làm được. Cho nên á, cái những điều này để tin được là phải có thiện căn, hoặc là mình phải tu để mình tác chứng, mình thấy được những cái nhỏ thì từ đó mình suy ra cái lớn. Nhưng mà có một cái mà để dễ tin Phật Pháp nhất là Phật Pháp rất nhiệm màu. Là nếu như mình tu đúng chánh pháp đó quý vị, mình tu mình đúng luôn là một thời gian thôi, mình thấy đời sống mình nó thay đổi, cảm ứng rất rõ ràng, có những việc mình nó vượt qua một cách nhiễm màu, đúng không? Không thể hiểu được đó, bình thường mình không có năng lực đó, đó là những cái bình thường nhất. Rồi có tu về lâu ngày á, mình nó bắt đầu mình có nhiều cái điều nữa, và một số cái tiểu thần thông mà quý vị có thể cảm nhận thấy được, thì cái đó là năng lực. Từ đó mình thấy là mình đã đến, thì mình sẽ thấy được. Nên đạo Phật cần nhất thực hành. Quý vị cứ tin đi, quý hành đi, hãy cố gắng giữ giới, hãy cố gắng tu hành đúng như lời Phật dạy, đúng như lời kinh, thì tự mình xác nhận. Chứ còn bây giờ nghe những điều này phỉ báng mang tội thôi, đúng không? Mình đâu có hiểu đâu, mình đâu có hiểu được cái ý này trong này, cho nên là mình phải có cái sự thực hành. Phật pháp là khó hiểu lắm, khó tin, là những điều này nó vượt xa thường tình, mà trong đó Đức Phật nói nhiều điều vượt xa thường tình nữa, nên là không thể dùng cái lý luận, cái tư duy thế gian mà để hiểu được. Nhiều người không tin mấy điều này, nói xuất gia bao nhiêu năm rồi mà nói tôi không tin mấy thần thông rồi nè, chắc Phật nói quá rồi đó. Có nhiều người nói vậy đó, nó thật là đáng thương, đúng không ạ? Thì chẳng thấy rất nhiều á, có nhiều người đi xuất gia rồi đi dạy ở trường Phật học rồi khí thế lắm, nhưng mà không tin mấy điều này, không có tin đâu. Đó vậy thì thôi, vậy thì tu làm gì, cho nên họ không tu được là đúng rồi, họ không tin mà. Rồi chúng ta tới như vậy, đó là gì, bốn loại của cái loại. Thứ nhất là năng đáo, thứ hai là gì, chuyển biến, đúng không? Thì đây tới chuyển biến. Chuyển biến giả đại năng tác tiểu, tiểu năng tác đại, tức là cái lớn á có thể biến thành là nhỏ, nhỏ có thể biến thành lớn, cái khiến cho nó thành lớn. Đây cái này là chuyển biến. Rồi nhất năng tác đa, đa năng tác nhất, tức là một á có thể biến thành nhiều. Ví dụ như Tôn Ngộ Không từ nhổ mấy khổng lồ thổi ra cái thành quá trời Tôn Ngộ Không đó. Đó, một biến thành nhiều, nhiều có thể biến lại thành một. Chủng chủng chư vật giai năng chuyển biến, tức là tất cả mọi loại vật á đều có thể chuyển biến được. Đó, biến cái vật này thành vật kia qua lại, đó gọi là chuyển biến. Ngoại đạo bối chuyển biến cực cửu bất quá thất nhật, tức là cái chữ bối này là hàng, hàng ngoại đạo á mà chuyển biến, tức là sự chuyển biến của hàng ngoại đạo. Đó là nhiều khi tu đạo khác chứ không phải Phật giáo cũng có thần thông, cũng có thể biến hóa, biến cái này thành cái kia. Cực cửu tức là lâu nhất, bất quá thất nhật tức là không có vượt qua được 7 ngày. Vì thấy kém mà đó, tức là người ngoại đạo, quý vị tu mấy đạo khác cũng có thần thông, có thể biến, như có phép gọi là điểm đá hóa vàng, thì chăng biến một cái thì chỉ có được 7 ngày thôi, 7 ngày sau là nó trở lại như cũ à, không được nữa. Đấy, chuyển biến, biến đá thành vàng 7 ngày, biến tiền giả thành tiền thật rồi đưa cho người ta là 7 ngày sau nó cũng trở lại, kiểu vậy. Đó là nói trong đây. Cho nên là ở trong câu chuyện mà của Lữ Đồng Tân á quý vị, đó là hỏi ngài Hán Trung Ly á, là biến cái điểm đá hóa vàng này á mất bao nhiêu năm thì nó trở lại thành đá đó. Thì cái 500 năm thôi, 500 năm. Nếu vậy cái thần thông của đạo nhà đạo gia cũng cũng khá đấy chứ, năng lực đến 500 năm, đúng không? Ở đây nói 7 ngày, 7 ngày thì tức là thất nhật này, có thể là nói con số này là cái số 7 là lớn, tức là một số hạn là đó rồi, nó cũng hết. Còn đối với nhà Phật thì sao? Đây, chư Phật cập đệ tử chuyển biến tự tại vô hữu cửu cận, có nghĩa là chư Phật và đệ tử á, thì có cái sự chuyển biến đó đó thì tự tại, không có cái thời hạn là lâu hay mau, có nghĩa là biến miết luôn luôn. Cho nên là chắc là này, cái này đệ tử này, đệ tử thánh quả nè, quý vị chứng thánh quả là a la hán, là biến cả là biến điểm đá thành vàng, là nó thành vàng luôn á, chứ không có vụ nó trở lại. Cho nên đây là sự khác nhau, đúng không? Phật giáo như là cái với đạo khác, đúng không? Là như vậy đó. Chuyển biến là lớn có thể biến nhỏ, nhỏ có thể biến thành lớn, một có thể biến thành nhiều, nhiều có thể biến thành một. Với mọi loại vật đều chuyển biến được. Sự chuyển biến của hàng ngoại đạo lâu nhất không quá 7 ngày. Còn chư Phật và hàng đệ tử thì chuyển biến tự tại, không có lâu mau. Cho nên là đây là một cái điều rất là đặc biệt, đúng không quý vị? À, chúng ta tiếp tục. Như ý, thánh như ý giả, tức là đang trong cái mục này á, cái mục ở trên này á, theo luận đại trí độ thì có ba loại, đúng không? Một là năng đáo, chúng ta học rồi. Thứ hai là chuyển biến rồi. Bây giờ là thánh như ý. Thì giải thích về thánh như ý như sau. Lục trần trung bất khả ái, bất tịnh vật, năng quán linh tịnh. Tức là ở trong lục trần á, ở trong lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp, thì có những cái vật á mà nó không có yêu thích được, bất khả ái tức là không yêu thích được, cũng không có thanh tịnh, thì có thể quán khiến cho nó thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ người đời người ta nhìn thấy những cái đồ vật bất tịnh, đúng không, cái dơ quá vân vân á, thì ô uế đó. Nhưng mà đối với các bậc thánh á, thì các ngài có thể quán để thấy được nó khiến thành tịnh. Cho nên các ngài gọi là như Bát Nhã Tâm Kinh là gì, bất cấu bất tịnh. Đó, năng lực ở đó đó, chứ không phải như mình, đúng không? Mình thấy mình cái ghê gớm quá, dơ quá, bẩn thỉu quá đó, thì mình thấy như vậy. Nhưng mà thật tế là cái năng lực của bậc thánh á, là có thể quán như ý lại vật bất tịnh, không có yêu thích, có thể chuyển thành tịnh. Đó, tất nhiên cái ngài không có ưa thích rồi, không có tâm thích đâu, yên tâm. Cái ngài nếu mà tâm thích thì các ngài là phàm phu rồi. Khả ái tịnh vật, năng quán linh bất tịnh. Đó, đối với những cái vật mà yêu thích thanh tịnh đó, thì có thể quán cho cảm thấy nó bất tịnh đó, để không có bị đắm nhiễm trong đó. Đó, giống như bây giờ, đúng không, hay sắc dục đi, sắc dục người thế gian á, thì ai mà bình thường người thế gian á, là để họ đều thích, đúng không? Nhưng mà nếu mà người tu bất tịnh quán á, quán lâu ngày á, quán thành tựu á, thì tự nhiên mình thấy gớm. Đó, Thiền Trang nói thì hồi xưa á, Thiền Trang toàn tu bất tịnh quán thôi à. Cứ ăn quán là sao? Quán để dần dần thấy người ta, đúng không? Thấy người, một người nữ, đúng không? Mình phải cảm thấy, ôi trong đó toàn mấy cái đường ống, nó dẫn toàn những chứa toàn đồ dơ bẩn ở trong người đó thôi. Nhìn cái tướng bên ngoài vậy thôi, nhưng mà mình nhìn ở trong đó mình thấy giống như mỗi giải phẫu ra đó quý vị, nó chứa toàn gì đâu không, gớm máu mủ rồi mấy thứ khủng khiếp. Dần dần á, mình quán tất nhiên nó không phải là thành tựu ngay đâu, quý vị phải quán nhiều lần như vậy đó, nhiều lần ấy, dần dần mình nhìn thấy người ta, nhìn thấy người đó đẹp đẹp vậy á, nhưng mà trong nó gớm lắm, không có gì sạch đâu. Cái dần dần á, nó cái tâm mình nó đỡ hơn đó, nó dần dần nó dẹp được cái sắc dục, nó dần dần cái hết ham đó, tự nhiên hết ham mà nó không có ham muốn nữa. Còn không mà chúng sanh á, đối với chúng sanh á là nó ham muốn đó. Quý vị thật ra quý vị không thấy được bên trong thôi, chứ quý vị thấy bên trong quý vị cũng sẽ sợ à. Quý vị thấy bên ngoài người nó đẹp nhá, không, da dẻ rồi vân vân nó đẹp rồi, đặc biệt mấy cái người mà trẻ tuổi đó, da dẻ nó hồng hào, nó đường gân rồi nó hồng hào lên, nhìn nó đẹp vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn vô bên trong á, bên trong mình thấy được bên trong á, là mình thấy khủng khiếp đó. Nó, còn nếu như mình có được cái thiên nhãn mà thấy được mấy con trùng á, con trùng đó nó bò trong đó nữa, nó thấy ớn luôn à. Đó, cho nên là hết hàm đó. Tại vì quý vị không có thần thông, đúng không? Đó, thần thông chỉ cần có chút thần thông thôi. Giống như quý vị thấy ở các sân bay á, sân bay chiếu soi an ninh á, nó có cái máy quét đó quý vị, nó máy quét là nó quét một cái là xuyên hết đồ đạc luôn á. Quý vị đưa cái thùng vô, đúng không? Cái túi vali nó quét một cái đâu còn mở túi rồi coi thấy được hết trên trong. Rồi quý vị qua cái cổng an ninh á, quý vị giơ tay giơ gì đó lên cho nó kiểm tra, quý vị biết thật ra là ở bên trong á, cái máy quét nó quay, nó quét là gì đó, thấy quý vị không có giống như khỏa thân đó, nói vậy. Tại vì cái gì, cái máy nó có thần thông như vậy rồi, chứ không phải mình có, người mình không có, cái mắt mình kém, nhưng cái máy nó có cái năng lực đó. Cái camera, thật ra cái camera bây giờ quý vị biết, cái camera mà máy quay đó nó có thể quay được như vậy đó, nhưng người ta hạn chế cái chức năng đó lại. Có cái năm hình như 2006 hay là 7 gì đó, thì ta không nhớ lắm. Cái hãng Sony á, nó làm cái máy quay á quý vị, nó làm lỗi chức năng cái máy quay camera để quay á, cái máy quay phim á. À, nó làm lỗi chức năng là nó để cái chế độ ban ngày á, bật sang chế độ ban đêm được. Đó, khi ban ngày mà tức là đang quay ban ngày mà bật sang chế độ ban đêm thì cái máy đó nó bán ra, người ta phát hiện ra nếu khi ban ngày đang giữa ban ngày mà bật qua chế độ ban đêm, quay ban đêm thì nó sẽ quay xuyên qua quần áo của người ta là thấy khỏa thân luôn. Cái là có người phát hiện ra cái đó, làm cái video demo đó, ông đâu ở nước nào á, ông làm cái demo đó, ông kêu mượn vợ ông ra để demo đó, thì phải cố gắng mặc đồ để nhưng mà để quay cho thấy để làm cái đó. Cái bắt đầu thiên hạ lấy thì hãng Sony ngay lập tức phải thu hồi, triệu hồi cái máy đó, máy quay đó. Nhưng mà sao quý vị không, vừa ra lệnh triệu hồi là người ta đi mua quá trời luôn. Tại sao? Người ta thích mua mà, cho nên là triệu hồi không được, người ta bán hết rồi. Đó là một cái lỗi đó quý vị, lỗi thôi. Tức là thực tế là mình tưởng đó, mình tưởng là mình ngon đó, mà mình ăn mặc là sạch đẹp lắm đúng không? Thực tế đó quý vị, đối với những người có cái máy quay, máy quét đó, hoặc là ra ngoài đi sân bay an ninh rồi đó vân vân, quý vị đi ngang qua là người ta thấy mình giống như không mặc đồ rồi. Đó là thần thông đó, thiên nhãn thông đó, mới có một lớp à. Đó, người người mà chứng thiên nhãn đó quý vị cũng vậy. Người ta nhìn cái là thấy luôn, hết tuốt ở trong bên trong quý vị luôn. Cho nên là tự nhiên hết khởi tâm. Lúc đầu tất nhiên người ta sẽ không có đạt được công phu. Người ta nhìn nó có thể là bất chợt người ta vẫn khởi tâm. Tại vì lúc đầu. Nhưng mà sau đó là người ta đủ cái năng lực, người ta thấy người ta không khởi tâm nữa. Tại vì sao mới thấy ghê lắm. Đó, như quý vị nhìn thấy một người trẻ với một người già, nhìn thấy người già cái ớn liền à, khủng khiếp quá à. Đó, nhìn đến toàn bộ bên trong mà thấy khủng khiếp lắm. Cho nên tự nhiên người ta có thể dẹp được ý niệm sắc dục hay công phu. Đó, nhưng mà tất nhiên á, nếu vào giờ chứng quả thì nó ba giờ chứng quả người ta sẽ mới dẹp được hết hoàn toàn. Cho nên A-la-hán á mới không còn cái ý niệm về dâm dục. Còn mấy người từ tam quả trở xuống nó vẫn còn, vẫn chưa hết. Vì cái đó là cái tập khí phiền não nó nhiều. Nhiều khi thấy như vậy nhưng mà họ vẫn không kìm được. Tại vì sao? Nó vẫn khởi, nó vi tế nó khởi. Nhưng mà nó khởi thôi. Còn chúng sanh á, là chúng sanh nó mê. Nó mê, nó chạy theo luôn. Nó chạy theo, nó mê mất luôn. Đó. Còn người ta khởi lên là xong rồi diệt được đi. Diệt được đi ý niệm. Còn A-la-hán mới hoàn toàn không khởi. Đây quý vị đâu đơn giản đâu đúng không? Trong các đệ tử của Đức Phật quý vị thấy không ạ? Có những người vẫn có những tập khí phiền não chứng A-la-hán rồi đó. Thiền Trang thì nghe như Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng về ở trong tập 20 của Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 á, một bộ 1998 á, ở bên nhóm nhóm dịch phiên dịch người ta dịch ra tập 40 á, tại vì người ta cắt đôi một tập thành hai tập á, thì cái tập 20 á Hòa Thượng Tịnh Không nói là ngay cả ngài Mahakajip á, ngày mai hai cái chip á, mà khi mà chư thiên gãy đàn á, ngài còn nhảy nữa. Đó là cái tập khí á, ngài chứng quả rồi mà còn nhảy. Rồi mai mốt chúng ta học ở trong này nè, có những vị tập khí của những ngài, ví dụ như chúng ta đã nói qua ngài Xá Lợi Phất đúng không ạ? Tập khí cứng đầu á, nên Đức Phật nói cũng không chịu nghe đúng không ạ? Đó, có mấy câu chuyện trong đời, ba câu chuyện trong đời là ngài Xá Lợi Phất không chịu nghe lời Phật đó. Mặc dù nói như vậy mà không chịu nghe lời. À, cái việc việc thứ nhất là gì, cái việc thứ nhất là cái việc Đức Phật có một lần đến cái hội chúng đó thì để Phật trải tòa thuyết pháp, thì khi Phật ngồi lên thì cái nguyên tắc phải có hai người ngồi hai bên, hai cái tòa sắp sẵn ngồi hai bên bên Phật, thì Phật lên xong Phật thấy hai cái tòa hai bên thì thấy trống một cái tòa đó, trong cái tòa đó tại sao không có người ngồi. Đức Phật mới hỏi, ủa chứ cái tòa, vị trí tòa này là ai là thủ tọa ở đây? Cái vị trí này là vị trí thủ tọa mà, ai là thủ tọa ở đây? À, thế hỏi mấy tỳ kheo, mấy tỳ kheo nói, ngài Xá Lợi Phất. Thế, vậy Xá Lợi Phất đâu? Thì ngài Xá Lợi Phất là không biết cái lệnh triệu tập bữa đó, cho nên là không đến. Không phải không biết mà không để ý. À, thì ở đó Đức Phật mới bậy bảo Xá Lợi Phất tới. Bác bảo là nói là ông phải phạt bị phạt, bởi vì cái tội là gì? Ở trong chúng quảng chúng mà không biết có lệnh triệu tập Đức Như Lai tới mà không có ấy, bỏ cái vị trí tòa, không tập hợp, cho nên phạt bắt. Thì theo luật Chư Tăng là bức đứng là nắng 3 ngày hay 7 ngày, có chỗ nói 3 ngày, có nói 7 ngày. Đứng ở ngoài nắng, phơi nắng mấy ngày á, thì bắt đầu mấy vị đệ tử khác nói với Đức Phật phơi nắng như vậy, Ngài Xá Lợi Phất ốm yếu, bệnh tật nữa. Ngài thì trí tuệ đệ nhất nhưng mà ốm yếu, bệnh hay bệnh lắm. À, không khỏe. À, thì mới nói vậy thì Ngài chịu không nổi, Ngài thoái tâm sao? Thì Đức Phật nói yên tâm, ông có tính, ông ngang lắm, cái tập khí ông gọi là cái tập khí cứng đầu á, không có thoái tâm được đâu. À, mới Đức Phật mới kể lại câu chuyện quá khứ, là hồi trước trong đời quá khứ đó, ổng là làm có làm con mãng xà đó, là con xà con rắn á, nó cắn cái vị kia, xong rồi người ta mới bắt làm sao để giải độc, thì kiếm con rắn đó để giải độc, tại vì cái vị kia cũng làm một cái chức lớn mà, thì mới bắt con rắn đó tới bảo bây giờ hút nọc độc nó ra đi. À, thì con rắn nếu không á thì bây giờ chúng ta đã chất sẵn đống củi này rồi, bây giờ quăng vô đó, ông quăng vô đống củi đó đốt lửa rồi đó, bây giờ chỉ quăng ngươi vô đó mà cháy chết cháy à, ngươi mau hút chất độc ra đi. Thì con rắn nó mất cơ mớ gì, nó nghĩ trong đầu mất mớ gì, tao đã cắn rồi, tao đã phun nước độc rồi, bây giờ phải hút lại làm gì. Nói xong là phóng vào, và nghĩ xong là phóng vào trong cái đống lửa củi đó để cháy cháy luôn, cứng đầu đến mức độ đó. Thì Đức Phật nói đó là tập khí nhiều đời như vậy rồi, quen rồi. Và ở trong cái dòng họ gì nữa, có chỗ khác nói là do là ở trong cái dòng họ gì đó 500 đời á, cho nên là liền cái tính đó rồi, liền thành đó, cái tập khí quen rồi. Cho nên chứng A La Hán rồi vẫn còn tập khí cứng đầu như vậy. Cái tập khí đó gọi là tập khí sân á quý vị, tập khí sân vẫn không đoạn hết đó. Nhân và ngài Ma Ha Ca Diếp cũng có tập khí đó, có tập khí sân. À, rồi ngài Tất Lan Già Bà Ta là có tập khí gì ngạo mạn đó. Còn ngài tôn giả gì Kalula Di là tập khí về dâm dục đó. Mai mốt quý vị thấy chứng A La Hán mà còn tập khí như vậy, từ từ mai mốt chúng ta học vô tới cái chỗ nào đó nói nó có dẫn tích đó, chúng ta từ từ sẽ học tới. Cho nên không đơn giản đâu quý vị, tu hành chứng A La Hán còn vậy, còn chúng ta phiền não đầy, cho nên lo mà tránh duyên. Không tránh duyên là nó lửa nó cháy, lửa tham dục nó cháy là cháy hết công đức. Rồi như vậy đây là nó tiếp tục là gì, cái vật mà nó không có đáng, không có thanh tịnh đó, thanh tịnh đó, đáng yêu đó, mình quán cho nó bất tịnh thì nó khỏi yêu. Rồi thị thánh như ý pháp di Phật độc hữu. À, cái pháp thánh như ý này chỉ có duy nhất Phật có thôi. Đó, tức là cái này chỉ có Phật có thôi chứ bình thường không có. À, Phật mới có, như vậy A-la-hán cũng không có luôn. À, Bồ-tát cũng không có. Thánh như ý là đối với các vật không thể yêu thích bất tịnh trong sáu trần thì có thể quán thành vật thanh tịnh. Vật đáng ưa thích có thể quán thành bất tịnh. Pháp thánh như ý này chỉ có Đức Phật có thôi. Cho nên là mình không có cái pháp này, đúng không? Mình đâu, mình tu. Thì sáng ở đây thì nhân kể câu chuyện chút xíu về thần thông, đúng không? Quý vị biết câu chuyện về thần thông để mà nói. Đó là câu chuyện bên đạo gia đó, quý vị biết có câu chuyện rất là nổi tiếng, đó là câu chuyện của ngài Lữ Đồng Tân. À, Lữ Đồng Tân đó, thì ngài Lữ Đồng Tân đấy thì gặp cái người bên đạo gia đó, nó Chung Ly Quyền á. À, thì Chung Ly Quyền là thời nhà Hán cơ. Thì do đắc đạo rồi cho nên sau này ngài Lữ Đồng Tân cũng gặp được ngài Chung Ly Quyền. Khi đó thì lúc đó là ngài độ ngài Lữ Đồng Tân á, mà sau này chúng ta đều biết rất là nổi tiếng, đó là có gọi là mình nói gọi là cái câu chuyện như thế này, là khi đó là Lữ Đồng Tân á, ngài đi trên cái đi thi để làm quan, muốn thi để làm quan, học vài rồi thi để mong là làm kiếm chức quan, phải không? Thì khi đó đi trên đường mà nghĩ nó mệt thì có cái vị đó tức là Lữ Trung Ly Quyền đó, thì dùng cái phương tiện để đổ mà thì nấu cái một nồi kê kê vàng đó. Kê vàng tức là hoặc gọi là cái loại giống như bo bo hoàng hoàng lương á quý vị. Thì khi đó khi nấu đó thì ông bên cạnh ông Tử Đồng Tông ngồi đó buồn ngủ quá cho nên là ngủ gục nằm mơ một cái giấc mộng thấy là đi thi đỗ đậu làm quan là làm là tiến chức liên tục tiến lên đó tới làm tới chức thừa tướng luôn. Thì những cái nào mà hồi trước người nào mà có ơn ấy, đền ơn người nào mà có oán thì báo oán vân vân đó rồi cưới vợ có con có cháu rồi sau đó bị phạm lỗi bị triều đình trị tội bắt lưu đày gia sản bị tịch thu sạch đày ra biên ải. Sau đó ông tỉnh giấc mộng ông thấy ồ một cái giấc mộng hết mấy chục năm rồi cuối cùng đời mình chả có ý nghĩa gì hết đó. Thì lúc đó Trung Ly Quyền á Trung Ly Quyền ở bên cạnh nó mới nói sao ông thấy giấc mơ gì rồi thế nào thấy thỏa mãn chưa cuộc đời ông như vậy đó ông bây giờ ông đi thi á ông đỗ rồi làm quan á mai mốt ông cũng vậy à cuối cùng cũng được gì đâu. Thế lúc đó là mình giác ngộ cái ui vậy chứ có con đường nào không thì mới nói có con đường tu để đắc đạo thành tiên dạ cho nên là sau đó mới mới tu tu theo ngài Hán Trung Ly đó tức là ngài ngài Trung Ly Quyền á vào thời nhà Hán cho nên gọi là Hán Trung Ly mới tu tu thì cũng không dễ dàng đâu quý vị thử thách dữ lắm đưa ra 10 cái đề thi ha đây 10 đề thi á đề thi nhất á, là gì ngài ngài Trung Ly á ngài hiện thần thông khiến cho ngài Lữ Đầu Tông á là thấy toàn bộ gia quyến mình bị bệnh dịch chết hết à đó quý vị thấy đầu tiên là thấy gia quyến mình tức là những người thân của mình mà bị cơn bệnh dịch chết sạch tức là do thần thông huyễn hóa thôi chứ không có thật đó. Thì nhưng mà ông cũng thấy không có gì không có động tâm mà ông nghĩ là không hề oán thời trái đất thì cái đó là để dứt tình chấp bởi vì cái bài thi đầu tiên là phải bỏ tình chấp mới tu được còn mình dứt tình chấp không có tu được cho nên thi bài đầu tiên là như vậy. Sau đó là cái bài thi thứ hai á, là cho tiền kẻ ăn xin à, nhưng mà bị chê ít và bị mắng nhiếc à, thì ngài cũng nhẫn được ngài vẫn tươi cười không sao hết thì đó là cái nhẫn về gì cái sự nhục nhã về cái ngã đó nhẫn về ngã đó mình phải xả được quý vị thấy hai bài thi đó mình thua hết rồi đúng không một là tình chấp gia quyến hai là bị người ta chửi mình cho người ta mà người ta còn chửi mình nữa bây giờ giống như mình giúp mình dạy dỗ người ta cuối cùng người ta quay lại là người ta chửi phỉ báng là mình chịu không nổi đó mình thua ngày thua ngày Lữ Đồng Tăng rồi à, thứ ba là gì là bị một cái cô gái trẻ đẹp lả lơi rủ quyến mà không động lòng sắc đó, đó là bài thi về sắc dục phải vượt qua thứ tư là bị người mua gian bán lận mà không có buồn giận tức là ngài cũng thi được cái bài thi bị người ta mua người ta lừa gạt á bán rồi thứ năm á, là bị trộm ăn cắp hết tài sản rồi sau đó là gì đi cuốc đất á, gặp vàng rồng mà thản nhiên không thèm nhặt đó là xả về tài như vậy đó là hai cái vừa xả về tài thêm một cái xả về tài nữa là khi mua đồ đồng á, bán cho người đưa lộn vàng thật tức là khi bán mua đó người ta đưa lộn vàng thật luôn nhưng mà sau đó là không lấy đem trả lại tức là ba cái điều này là xả về tài sản không tham liền phải liền vậy rồi tiếp theo á là cái pháp mà một gặp cái nạn gọi là nạn lục lớn mà không kinh hãi tức không sợ chết nữa đó là phá thân kiến đúng không đó và có một pháp nữa mà chúng ta hay nghe Hòa Thượng Tịnh Không nhắc đó là gì điểm đá hóa vàng đó, tức là khi ngài Hán Trung Ly dạy cho cách là điểm đá để hóa vàng thì để sử dụng á, để hoặc là để giúp cho người đời á, nói là hãy điểm đá hóa vàng là để giúp người đời đi chứ không phải sử dụng cho mình nhưng mà ngài mới hỏi rằng là vậy chứ cái điểm đá pháp này á, điểm đá hóa vàng này nó có tác dụng bao lâu thì ngài Hán Trung Ly mới nói là chỉ có tác dụng 500 năm thôi 500 năm là hết thì ngài mới nói năm vậy thì không phải là việc làm tốt trước mắt mình có thể dùng tiền này để cứu người vân vân á nhưng mà sau này 500 năm nó hại người ta sao nó thành bằng giả à? nó thành đá rồi, nó hại bao nhiêu người cầm cái vàng đó làm sao. Cho nên đó là tâm từ bi nghĩ đến sâu xa cho chúng sanh. Cho nên sau khi cái việc đó mà không học, không chịu học, không chịu học cái phép điểm đá giá vàng đó, thì ngài Hán Trung Ly đó, Trung Ly Quyền đó mới nói là thật là lành thay, một cái đáng lẽ là phải để đắc đạo thành tiên phần 3.000 công đức, đúng không ạ? Quý vị học trong Thái Thượng Công Thiên đó, phải 3.000 công đức, mà một việc này đã viên mãn rồi. Tức là một cái việc, cái ý niệm đó thôi, một cái việc là nghĩ cho chúng sanh, làm cho để 500 năm sau, những người 500 năm sau không bị hại đó, đó đã viên mãn 3.000 công đức. Cho nên ông đã thành công. Cho nên sau qua 10 cái nạn đó là thành công đắc đạo Cho nên đắc đạo rồi sau này ngài mới có tới cái chỗ, cái quán gì đó có cái bức tranh vẽ hạt á quý vị, trên tường á, ngài mới lấy, chỉ lấy con hạt nó ra, con hạt nó từ bức tranh nó đi ra, rồi ngài cởi lên hạt, ngài bày mất tiêu luôn. Cho nên đó là đắc đạo thành tiên á. Đó mà quý vị thấy tu bên đạo gia thôi đó, không phải tu nhà Phật mình, mà phải khó khăn như vậy, phải nhẫn chịu bao nhiêu thử thách đó. Phá tình chấp, phá về sắc dục, phá về thân kiến, không sợ hãi, đúng không? Không có sợ hãi, rồi gì phải có lòng từ bi nghĩ cho chúng sanh, đúng không? Rồi phải gì không có tham đắm tài sản đó, rồi phải nhẫn được những điều người ta không nhẫn, vậy mới đắc đạo thành tiên. Chứ không phải dễ đâu. Trong nhà Phật gọi là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Đấy, chứ không phải là mình đâu, mình tu sơ sơ mình muốn đắc đạo nghe dễ quá đúng không? Bây giờ mình còn gian dối, mình còn đủ trò hết, làm sao đắc đạo được? Thậm chí vãng sanh Tây Phương còn lạc không được nữa, rồi nói muốn đắc đạo. Cho nên là phải tu, phải chịu khó, chịu khổ, chịu nhẫn được như vậy. Bên đạo gia thôi mà đã tu như vậy, cho nên đạo gia có bát tiên á, tám vị tiên á quý vị. Tám vị tiên trong đó có một cái tiên cô thôi, là một cái người nữ thôi, còn bảy người nam hết. Mà trong đó do cái người nổi tiếng nhất là Hán Cao Tổ, Hán Trung Ly á, Trung Ly Quyền á đó. Rồi cái những người nổi tiếng nè, có Lữ Đầu Tăng, Động Tăng, rồi có Lưu Trường Sanh vân vân đó. Thì chúng ta nghe thấy đó là những người tu đạo gia mà còn khổ như vậy mới thành tựu. Còn chúng ta tu sướng quá mà đới nghiệp vãng sanh dễ đúng không? Mà mình không buông được một phần nào thì thật là đáng thương. Cho nên là hãy cố gắng ha, chúng ta hãy cố gắng, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy cố gắng bớt tình chấp thế gian, bớt nhẹ đi. Nhẹ được một phần đời thì vào đạo mình tiến thêm một bước. Bớt chấp về thân kiến, ngã kiến, bao nhiêu biên kiến vân vân, bớt bị bớt chấp trước đi. Đừng có tâm khống chế người đó, mình học Phật pháp cố gắng đừng có khống chế người khác. Người ta muốn làm sao kệ họ, mình nói vậy thôi, họ nghe được nghe, họ tin được tin, còn không đừng ép người ta. Người nhà chưa hiểu đạo đừng ép đó, mình cũng không để người ta ép mình, nhưng mà mình cũng không ép người ta, sống ở đời tự tại đó, cứ thế. Và đạo lý mình cứ giảng ra chia sẻ, ai nghe được nghe, ai thực hành được thực hành, ai thực hành được thì tốt cho người đó, mà không thực hành thì thôi. Thiện Trang bây giờ cũng vậy đó, thầy Thiện Trang chia sẻ để ai nghe nghe, ai tin thì tin, à không có tin thì thôi, không có ép buộc quý vị, cũng không muốn. Quý vị muốn là làm đó, chúng ta nếu mà cùng một đồng kiến giải, cùng đi cùng đường thì đi chung nhau, còn không làm thì cứ theo năm tháng mỗi người tự đi con đường của mình. Khác nhau rồi sẽ đi mãi, phần ai nó đi. Nói chung là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai thôi. Còn nếu mà muốn đi chung với nhau thì phải cùng một đồng, một hướng, cùng thực hành, cùng một pháp, cùng một kiến giải thì mới đi chung với nhau được. Đó, ai muốn đi chung thì cứ thế, còn không thì cứ tự nhiên, dần dần thời gian rồi nó sẽ tách. Cái mỗi ngã ba đường, mỗi người lựa chọn mỗi khác nhau, dần dần cuối cùng phần ai nó đi. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, Thiện Trang xin chia sẻ tới đây. Hẹn quý vị hôm khác. Ngày mai như tiểu nhật đúng không, chúng ta tu 4 tiếng đồng hồ. Đó, hẹn chúng ta hẹn vào thứ tư tuần sau, chúng ta sẽ gặp nhau tiếp trong bài giảng tiếp theo. Giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.